Cách mạng Việt Nam mình rất là nhiều cách mạng, ngày 1 tháng 11 năm 1963 là cách mạng gì? Không biết. Hội đồng công nhân đứng lên lật đổ chế độ bên diện. Thì trong cái thời gian đó rất là nhiều vị tự thiêu, năm này là kỷ niệm 50 năm Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu nhấn thân cho vì vấn đề tự do tôn giáo. Tự thiêu vào ngày 20 tháng 4 năm 1963, cái mạng đồng Quý Mão rất là dễ nhớ. Mà tại sao những sự kiện quan trọng cái gì không nhớ, không muốn nhớ nữa? Nó cần thế hệ. Rồi hỏi đầu Thượng Vương thứ 18 là ngày mấy, năm mấy, năm mấy lên ngôi cũng phải biết chứ đâu, gần chuyện 2000 năm về trước cũng phải biết chứ đâu, phải chuyện 50 năm đâu, anh thôi gì đó. Thôi bây giờ thầy hoa sử Âu Châu ha. Lý do thực sự đó nó rất là đơn giản. Cái gì mà mình để tâm á, thì mình sẽ nhớ rất là nhanh. Giờ tôi hỏi quý vị, trên thế giới này hơn 6 tỷ người, và già không già, người đuôi, người điếc, người què, người mù, người câm, người ngậm, chữ không biết viết, mắt không thấy, nhưng mà đồng đô la ai cũng biết hết. Phải không? Tại sao? Anh câu hỏi là tại sao? Tại vì người ta vin vào cái đó, cho nên người ta bị nó chi phối. Mà nếu mà câu Phật hiệu Nam Mô Như Đà Phật á, tiếng Phật gọi là Nam Mô Amitabha Buddha, có nghĩa là vô lượng quang, hay là Amitayus có nghĩa là vô lượng thọ. Mà cái người Phật tử hay là không Phật tử mà nương vào cái thần lực của chư Phật á, nó mạnh đó. Dĩ nhiên là sức mạnh nó vô lượng vô biên, chứ không phải sức mạnh bằng sức của đô la. Nhưng đô la 6 tỷ người đều biết mặt, nó người dốt không biết chữ, không biết số 10 đô, 50 đô. Là tôi thấy hai đồng đô la nó bằng nhau, sao tôi biết được ha? Cái đó mới lạ. Người ta vẫn biết như thường. Bây giờ họ sử không biết, họ địa lý không biết, họ toán không biết, họ ngôn ngữ không biết, họ gì cũng không biết hay. Chỉ biết cười thôi. À, cho nên đô la nó hai chữ dễ nhớ. Kinh Phật nhiều chữ mới nhớ không hết. Nhờ cái đó đâu, tôi đó nó pháp, tôi nói lịch sử mà. Ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, lúc bây giờ thì Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu Nga Tư Thành Phùng Lê Minh Diệp. Bây giờ quý vị nào về Sài Gòn á, ngày xưa đám là tòa đại sứ của Cao Miên thì tự thiêu ở tại đó, và sau khi tự thiêu đó ngài còn cái gì? Quả tim. Tại sao gọi là bất diệt? Rồi sau khi tự thiêu xong á, thì dục thân của ngài được đưa ra ân dưỡng địa ở đường đi lên miền Tây đó. Thì lúc bây giờ hỏa thiêu lần thứ nhất 1000 độ thì quả tim nó vẫn còn nguyên vẹn. Và lần thứ hai thiêu lên 4000 độ quả tim nó vẫn còn. Thì ngày 20 tháng 8 năm 1963 là cái ngày mà tổng tấn công chùa Chiền. Hồi đó thì tôi 15 tuổi rồi, mình phải chuẩn bị ngày đi tu rồi, mình biết rất là rõ những cái sự kiện của gia đình của mình gì. Tức là tất cả những người nào mà làm việc có chức phận ở trong những cơ quan Phật giáo đó, thì họ chuẩn bị bao bố sẵn hết, thảy chuẩn bị. Năm nay thì có một cái tác phẩm là 50 năm nhìn lại, tôi có trao gửi từ Sài Gòn về đây mấy trăm bộ. Thì quý vị khi đọc cái tác phẩm này sẽ biết 50 năm về trước cái đời sống của người Phật tử ở miền Nam Việt Nam nó như thế nào. Nên đó là vấn đề chính trị và vấn đề tôn giáo. Tuy nhiên vấn đề linh thiêng của chúng ta đó, là khi một cái lời nguyện của ngài nó đã đến một cái độ là chân thật bất hư, thì ngài ngồi thiền và tự thiêu thân của mình, là cuối cùng là thì quả tim đó vẫn còn. Đó là quả tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Còn ở người quốc này đó thì có đi trưởng Thích Nữ Đầm Lựu, thuộc về chùa Đức Viên ở San Jose. Quý vị nào đi San Jose rồi giơ tay không? Thì Mỹ không đi cũng có đi đâu. Thì sư bà của người đó là có công đối với Phật giáo Việt Nam bên Mỹ. Sau khi thiêu xong thì các quả tim sư bà cũng còn nguyên. Thì hiện thờ tại chùa Đức Viên ở San Jose ở miền Bắc California, Hoa Kỳ. Quý vị nào muốn coi những cái kiến thức đó, Còn trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thì rất là nhiều vị sư còn. Nếu quý vị người miền Bắc thì ở chùa Đậu, ngài Vũ Phất Minh và ngài Vũ Cát Trường, bây giờ vẫn còn hai cái chân thân Xá Lợi, tịch mấy trăm năm nhưng vẫn còn. Nếu quý vị ở một quốc mà muốn đảnh lễ thì đi tới Thái Lan, đến chùa Khánh Vân ở Chinatown, Bangkok, thì quý vị sẽ đảnh lễ một cái chân thân của một vị thiền sư Việt Nam cách đây 150 năm về trước, tức là Phổ Xá Thiền Sư. Ngài cũng theo cái con đường mà của vua Gia Long mà đi trốn nạn ở bên Cao Miên rồi qua Thái Lan, thì cũng có một số quý vị thiền sư đi theo và lập 17 tỉnh chùa. Bây giờ Thái Lan chúng ta có 17 tỉnh chùa, thì có hai tỉnh chùa hiện vẫn còn hai chân thân Xá Lợi của quý thầy, đó là chùa Khánh Vân và chùa ở Chamburi. Có một thiền sư nữa là Hộ Pháp Thiền Sư. Một cái thân bình thường như chúng ta mà chết xong không có liệm á, thì 3-4 ngày sau thì nó mục rửa hết. Nhưng mà cái này ngồi cả trăm năm mà vẫn còn da thịt hồng hào. Quý vị cứ đi tới đỉnh lễ, tức là chứng về pháp thân tam muội, hay là giải thoát tam muội, là niệm Phật đến một cái chỗ gọi là vô niệm, là thiền đến cái chỗ là vô thiền. Thì lúc bây giờ thì những cái chân thân đó vẫn còn. Còn nói về cái vấn đề niệm Phật thì Thượng Tọa Thích Thiện Thông là cái người mà dịch ba cái quyển kinh là Tịnh Độ Tâm Kinh đó, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ đó. Thì thầy Thiện Thông thì mất ở chùa Nguyên Giá cách đây khoảng mấy năm, và một cái hành giả mà gọi là tu theo Tịnh Độ mà vãng sanh, tức là hôm đó là ngày 30 tháng 6 âm lịch cách đây khoảng 8 năm về trước. Thì cái ngày mà đem cái nhục thân của thầy về chùa Nguyên Giá để mà tụng kinh đó, thì hào quang năm sắc ở trên cái Phật điện chùa Nguyên Giá tỏa chiếu mà mấy chục người thấy. À, rồi một sư cô đệ tử tên là sư cô Thành Châu, cũng xuất gia, cũng gần bạn Thành Bảo xuất gia năm 1990, năm nay có hơn 34 năm. Sư cô Thành Châu thì xuất gia sau đó một chút, nhưng mà sư cô Thành Châu thì ở chùa trước Thành Bảo. Sư cô này thì sống đến 90 tuổi, cô xuất gia chùa Giác khoảng 20 năm, và cô cũng chỉ niệm Phật không thôi. Nhưng mà cái ngày mà đưa cái quan tài của sư cô về chùa để ba bữa đó, thì hào quang trên cái tháp 23 thước cái chùa Nguyên Giác là sáng rực hết, người ta có chụp hình. Những cái hiện tượng vãng sanh thì có nhiều cái cách khác nhau, dĩ nhiên là sau này thì có nhiều cái trong quyển niệm Phật vãng sanh Lưu Xá Lợi đó của tác giả Tịnh Hải bên Hoa Kỳ. Ông này thì trước đây là một nhà báo trong ban biên tập, và ông là chủ nhiệm của báo Trắng Đăng Việt Nam, miền Nam Việt Nam, ở trước năm 1975. Ai biết ông Tuệ Hải có đọc cái quyển niệm Phật vãng sanh Lưu Xá Lợi, ai đọc rồi lâu đời thì không quay, hôm đó có gì đặc biệt đó. Không nhớ. Thế thì trong này nói những cái hiện tượng vãng sanh, những người đã chết rồi lại đã chết xong thì Xá Lợi vẫn còn bằng xương, hay là bằng quả tim, hay là bằng răng, hay là bằng những cái hình thức khác. Thì mà ngay cả Đức Phụng Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng vậy. Xá Lợi của ngài thì có 3 loại, một loại thì bằng múc đũa, một loại thì bằng hạt gạo, bằng loại thì bằng hạt mè. Nhưng mà khi Đức Phật nhập diệt rồi hỏa thiêu á, thì Xá Lợi này chia ra làm 3 phần. Một phần Xá Lợi tự động đi về thiên cung, một phần Xá Lợi tự động đi về long cung, một phần còn ở lại trong cõi Lâm Nhiên Phù Đề. Thì cõi Lâm Nhiên Phù Đề này sau đó qua dục làm 84.000 ngọn tháp để thờ Xá Lợi. Thì hôm khai giảng hôm qua tôi có nói một ngọn tháp ở tại Hải Dương ở Việt Nam mình là thờ một 184.000 của viên Xá Lợi. Thì Xá Lợi là đã có Xá Lợi tiếng Anh gọi là release, tiếng Đức gọi là reliquia, kiến tạo cũng là sơ ly. Thì xá lợi tức là cái phần thiêu tinh túy nó còn lại của một cái bậc giác ngộ. Mà xá lợi của Phật hay các vị Bồ Tát Phật có ba đặc tính. Đặc tính thứ nhất là mình bỏ vào trong nước, ban đầu nó nổi, ban đầu nó chìm, sau đó mình bắt lên thì nó nổi. Bây giờ gạo mình bỏ vào nước thì gạo nó làm sao? Chìm. Gạo nổ là hồi nãy mấy cô là chưa bao giờ có gạo ấy. Chưa nó ăn. Chỉ có gạo lép nó mới nổ thôi. Nhưng mà sau đó mình vớt gạo lên, bỏ gạo vô lại thì nó sao? Vẫn chìm. Nhưng mà sao lại thì nổi. À, đây là đặc tính thứ nhất. Và đặc tính thứ hai đó, bây giờ mình bỏ mè vào trong nước thì mè nó sao? Nổi. Bỏ xá lợi vô xá lợi nổi. Mè không có đứng cách cái thật. Bỏ đâu nó đứng đó. Nhưng xá lợi để cách xa, xa nhau khoảng 10cm, 20cm thì xá lợi tự động di chuyển. Tức là Đức Phật đã vào Niết Bàn, chư vị Bồ Tát đã ở trong cái cảnh giới giải thoát. Nhưng cái pháp thân thanh tịnh của các ngài vẫn còn ở trong thế giới này. Cho nên xá lợi vẫn còn di chuyển. Cho nên mình thấy xá lợi tại sao di chuyển lên thiên cung và xá lợi tại sao di chuyển về long cung là cái lý do là cái pháp thân thanh tịnh vô khứ vô lai, nó là như vậy. Và cái đặc tính thứ ba đó, để lên cái kinh thiên vi đó thì xá lợi có năm mặt. Thì nếu đủ ba điều kiện này thì là xá lợi của chư Phật. Còn nếu hai trong ba điều kiện là xá lợi của vị Bồ Tát hay của vị Thánh Tăng, một trong ba điều kiện thì cũng có thể là của các vị mà siêu thoát ở một cái thế giới cao hơn. Còn nói là theo kinh điển đó, một cái người mà trước khi lâm chung mình muốn biết cái người đã thoát sanh về thế giới nào đó thì phải xem cái hơi nóng của người đó. Nếu cái hơi nóng người đó cuối cùng á nó nằm ở trên đỉnh môn này đó thì người này là chắc chắn là thoát sanh về cái thế giới giải thoát. Còn nếu mà cái hơi nóng người đó nó nằm ở chỗ miệng trở lên nhé thì cái người đó sẽ sanh về thế giới chư thiên. Mà nếu cái hơi nóng của người đó nằm chỗ ngực á thì người đó kiếp sau sinh lại làm người. Mà nếu hơi nóng người đó nằm dưới bụng á thì người đó sẽ đi vào cảnh địa ngục. Nếu hơi nóng người đó nằm đầu gối á, người đó sẽ trở về cái thế giới ngạ quỷ. Nếu hơi nóng người đó nó nằm dưới lòng bàn chân á thì người đó sẽ trở thành súc sanh. Đó thì trong sách thì nó rất là rõ, trong quyển Kinh Phân Đế Thế Giới Phân Điệp Vớt chết ăn nằm ra sang quan hệ những vị đại sư và chứng đạo ta nói cũng như kinh điển của Phật giáo nó rất là rõ trong cái phần này. Tại sao vậy? Tại vì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài muốn độ cho loài nào đó thì ngài dùng cái hào quang của ngài để ngài phóng ra ở nơi đó để độ. Muốn độ cho loài súc sanh thì Đức Phật không thể dùng cứ vườn hào quang ở nơi miệng, ở nơi lông cánh dưới chân mày hay là ở nơi ngực của mình được. Tại vì súc sanh không thể thấy được ánh sáng đó. Lý do như vậy cho nên cái ánh sáng nào nó phải tương đương với cái tia quang phổ, với cái sự thu nhận giữa chúng sanh và Phật, Phật mới phóng hào quang ra như vậy. Thì đó là cái, còn một người thế nào là cái hiện tượng vãng sanh? Người đó chắc chắn á, trước khi mất có những cái điểm lành xảy ra. Và chúng ta là những người để hộ niệm, hôm qua tôi có nói phần của những vị trợ niệm đó. Nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Nhưng mình tới không phải chỉ niệm Phật không là đủ. Hôm qua tôi đang nói về vấn đề lễ bái, rồi tới vấn đề bây giờ nói vấn đề sinh tán, rồi tới vấn đề niệm Phật và quán tưởng, rồi sau đó hồi hướng tất cả những cái phước báo đó để trang nghiêm cái cõi giới Tây Cực Lạc. Thế thì mình mang một cái tâm niệm thù hằn, mang một tâm niệm đau khổ, mình mang một cái tâm niệm gọi là phân biệt thì nó không lợi lạc gì với cái người mà đang nằm trên giường bệnh. Trong chữ A Di Đà Phật của mình niệm phải có một cảnh giới để phương cực lạc nằm đó. Việt Nam mình vẫn niệm nhưng mà thiếu cái quán tưởng này. Bây giờ chúng ta phải thêm cái phần quán tưởng này không? Quán tưởng cái cảnh giới để phương cực lạc nơi đó có Đức Phật A Di Đà, nơi đó có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nơi đó có Đại Thế Chí Bồ Tát, nơi đó có Ao Thất Bảo, nơi đó có hoa sen bảy báo, hoa sen trắng, hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen nào thì nó tỏ ra cái mùi hương thơm cũng như là cái ánh sáng của hoa sen đó. trong cái đầu của người đến niệm Phật cho người sắp lâm chung phải có cái hình ảnh của cõi giới Tây Phương Cực Lạc ở trong đó, chứ không phải mang chuyện nhà của mình tới để niệm cho cái người đó. Thì cái người mà niệm như vậy đó thì gọi là hộ niệm. Hộ tức là giúp đỡ, niệm tức là niệm giúp cho người đó, tại vì người đó thì họ không có khả năng làm niệm nữa, thì mình phải niệm giúp. Họ sẽ nghe được tiếng niệm Phật đó, thì họ sẽ chỗ dậy. Và từ cái khi mà thân ba đô là thân tâm ấm bình thường, nó sẽ chuyển qua cái thân phô hoa, tức là chuyển chi tâm thức từ vị đại sư, cũng như là từ những người đi hộ niệm, qua truyền qua cái tâm của cái người nằm đó. Người nằm đó họ biết rất là rõ cái vị làm gì cho họ, cái vị đấy có mục đích gì, cái người đó, cái người nằm chết cho họ rất là sáng suốt. Và nếu họ phải đi làm người là trong kiếp sau đó, thì kiếp này người ta chỉ cần giữ đoạn năm giới thôi, nhất là không sát sanh, thứ hai là không trộm cướp, thứ ba là không tà dâm, thứ tư là nói dối, thứ năm là uống rượu thì sẽ được làm người. Giờ trong hội chúng thì quý vị nào biết sao cũng làm người lại nên giơ tay không thôi, cứ giơ thẳng không thấy không à, có một người muốn làm người lại, hai người cho làm sao tay lớn, ba người à. Chúc mừng những người này có can đảm để trở lại thế giới này. Nhưng mà nên nhớ một điều, phải cầu nguyện và giữ tròn năm giới thì được làm người lành lặn được. Còn nếu mà không có giữ tròn năm giới thì không thành cái người lành lặn được. Nhưng mình đi đâu đó mình làm người. Ở trong kinh Đại Bảo Tích phẩm nhập theo tạng pháp giới, khi mà thần thức mình nó vừa ra khỏi cái thân tâm ấm mình thì nó đi tìm cái người gần nhất mình để nó đi đầu thai, sẽ tìm con của mình để mình đi đầu thai, mình làm con lại của nó vậy đó, hoặc là mình cháu của mình để mình đầu thai, mình làm cháu của nó. Cái luân hồi sinh tử mà chúng sanh nó là như vậy đó. Cho nên cái người nào thương nhất trong gia đình đó, mình sẽ bị gắn chặt vào cái người đó nhất. Mà nếu mà cái thân tâm ấm nó là con trai đó thì nó sẽ nhận mẹ nó trong tương lai, nó là vợ của nó trong hiện tại cái lúc đầu thai. Quý vị nghe cho kỹ. Còn cái thân tâm ấm nếu nó là con gái đó thì nó sẽ nhận chồng nó trong cái giây phút đầu thai, cha nó trong tương lai là chồng của nó trong cái lúc đầu thai. Khủng khiếp lắm. Cho nên cái chuyện luân hồi sinh tử của chúng sanh nó như vậy. Cho nên người xuất gia phải bước ra khỏi cái sinh tử luân hồi, cho nên không có vợ có con. Chuyện có vợ có chồng nó là chuyện xấu, nhưng mà chuyện để trả nợ luân hồi thì không bao giờ hết. Đã bây giờ hỏi quý vị biết mình dễ hơn để chứng minh là cái luân hồi nó như thế nào. Bây giờ ăn này bình thường kêu vợ con là gì, kêu vợ là gì, kêu bà xã, nhưng mà thương anh thì kêu bà gì hả? Ông hỏi thiệt để tôi chứng minh quý vị có luân hồi thôi. À kêu em, bây giờ gác thì kêu cái gì? Cái hồi giận kêu gì? Mày. Mày tao cũng có, được giận hơn nữa kêu là cái gì? Chứ không có kêu bà nội hả? Có. Trong hiện tại người đó là vợ của mình, mà cái lúc mà nghiệp chiếu nó nở lên là bà nội của mình. Thì trong một kiếp quá khứ, người vợ trong hiện tại là bà nội của mình trong vô lượng kiếp về trước. Vậy thôi. Còn mấy cô này thì sao? Ghét chồng cái bản gì đó nghe. Cứ nói thiệt không sao. Cao nội đúng không? Nhiều người còn kêu thôi cha nội nữa. Tức là vừa cha mà vừa nội mình. Tức là người này trong quá khứ là vừa là cha ruột của mình, mà vừa là ông nội của mình, bây giờ là chồng của mình. Thì chuyện đó dễ hiểu thôi. Và cho nên Đức Phật Di Lặc á, một hôm Ngài đang ngồi thiền, có đám cưới đi ngang qua, Ngài ngồi này cười. Nói thì Trung Quốc có đó là ông tu hành, ông tu hành chuyện gì ông phải cười cái đám cưới chúng tôi. Thì Ngài Di Lặc nó là ta cười cho chúng sanh, bởi vì nó mê muội cho nên nó giết cha mà cưới bà cha cháu. Đám cưới này á, có mổ một con lợn nó là cha cho chú rể. Cưới bà cho cháu, cô dâu sắp về làm rể đó là bà nội của chú rể này. Cho nên quý vị thấy luân hồi sinh tử. Quý vị nào muốn làm người cố gắng xử sự cho nó đẹp chứ. Cho nên khi sinh con ra đó, nếu mà sinh con trai đó là ai thương con trai hơn? Mẹ. Nếu sinh con gái thì cái luân hồi nó nằm ngay chỗ đó. Cho nên có cái sự liên hệ gần gũi thì nó trở thành cái sự luận luân. Ở trong xã hội thì sự luận luân đâu phải không có. Trong tích lũy Phật học thì chuyện đó nó đã có từ lâu rồi. Phật nói, quý vị về dở kinh Đại Bảo Tích, Phật nhập hai đẳng pháp giới, Phật nói rất là rõ ràng chuyện này. Rồi sinh như thế nào nữa? 7 ngày đầu cái thai nó tượng trưng ra sao, 7 ngày sau nó tức là 54 lần 7 như vậy thành một cái đứa trẻ. Nhưng mà đối với Phật giáo đó, một chúng sanh không phải là thành hình mới là chúng sanh. Cái tâm niệm khi người đàn ông và người đàn bà có sự liên hệ để tánh dục với nhau, đó là một chúng sanh. Cho nên những người giết con của mình trong thai nhi bằng tiếng nước, tiếng dịch kêu là omitico đó, những bào thai mà vẫn còn nước chưa có tạo thành hình cũng là một chúng sanh. Năm nay là những bạn chịu giác đó là một lễ chỉnh tế lớn để cầu nguyện cho những người mà chưa thành hình, chưa thành người. Nhưng mà những cái này, cái điều này nó hay đi theo, nó rất là linh, đi theo người nữ nhiều lắm. Cho nên sự nghiệp của quý vị thành công hay không thành công từ cái tâm niệm từ bi của mình có đúng những chúng sanh đó hay không. Nếu lỡ mà bị cái hình thức này, bị hình thức kia, mình phải sát hại một cái thai niên như vậy đó, thì mình phải cầu nguyện cái thai niên nó sanh về cái thế giới cao hơn, không để nó đi gia dạng xung quanh mình. Và cái chúng sanh này, tại vì Bồ Tát vào cái đời này á, thì do hành nguyện mà thành tựu. Còn chúng sanh vào cái đời này á, là vì nghiệp lực mà nó thành tựu. Bây giờ cho nên phải khéo. Nếu quý vị muốn đi làm người cũng tốt hơn, sao mà nhớ khéo chọn được. Chứ còn có đi thì làm chợ được, nó rất là mệt. Thế bây giờ sắp tới ngày đặt sanh của Đức Phật, mấy bữa nay thấy trên nấy cũng có bà làm sao mà có cái chuyện mà sinh ra bên hông trái, không phải, cái chuyện vô lý. Tôi nghĩ mấy người này chưa đọc hết kinh sách của Phật. Kinh điển của Phật là nhiều lắm, mấy trăm ngàn trang. Thì cũng trong cái phẩm này, Đức Phật nó rất là rõ. Tại vì á, Bồ Tát nó biết cái nơi nào mình đi và biết nơi nào mình đến. Cho nên cái tâm thức của Bồ Tát chỉ nhận gá thai vào với không phải của mẹ. Và khi đầu thai là thai nhi đứng chứ không có nằm, và không nằm trong tử cung của người mẹ. Này là kinh nó rất là rõ. Vì vậy cho nên khi sinh ra cách đây 2500 năm về trước mà gì có cái hình thức mà mổ xẻ, thì là cho nên không có chuyện hoạt động mới da mà bị mổ mà mới sinh ra thái tử tất tật đau, mà thái tử tự đủ ngày đủ tháng từ trong hông mà bước ra. Và trong tương lai các vị Phật ra đời cũng bước ra từ không phải của người mẹ. Cái đó là cái sự gá thai. Tôi biết nơi nằm đi nơi nào đấy. Còn mình là bị nhốt trong cái thai 9 tháng 10 ngày tôi thui không biết gì hết. Còn nếu mà trong hiện tại chúng ta thực hiện 10 cái điều lành, rồi thì niệm Phật cầu vào sanh, thì cái thành thức của mình nó sẽ theo cái màu trắng nó đi lên. Thầy Viên Giáp sẽ giảng cái nhị hà bạch lộ căn cứ theo cái tư tưởng của tôi dịch ở trong cái Tịnh Độ Tông Nhật Bản này của ngài Thiện Đạo Tăng Tao Đạo Sư. Cái người đạo sư đó là nổi tiếng ở Trung Hoa mà truyền qua Trung Nhật Bản. Và khi chết thì nó có hai cái dòng sông, một dòng sông màu đen và một cái dòng sông màu trắng. Dòng sông màu đen nó có nhiều cái sự cám dỗ, nhưng mà dòng sông màu trắng á thì nay nghe theo cái niệm Phật để mà bước lên cây cái thuyền Bát Nhã đó, để về với cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng ta sẽ thăng tiến lên được ở trên cái thế giới cao hơn. Còn nếu trong hiện tại mình bị lâm vào cái việc của giết cha giết mẹ giết A La Hán phá hoại tam lần tam Phật tam máu, rồi mà nhất vấn đề đó, automatic tự động tâm thức mình nó sẽ đi xuống để làm những chúng sanh trong đau đồ, hỏa đồ và huyết đồ. Tức là mình sẽ bị vào trong cái địa ngục mà toàn là rừng gươm chém mình liên tiếp như vậy. Nhất là mấy người mà mổ gà, mổ heo, mổ chó, mổ bò mà chúng ta là bị dao nó đâm nó chém lên mặt. Thì huyết đồ tức là những người mà sinh ra là dưới đó là toàn là cảnh máu me chém giết, là hỏa đồ tức là ở trong cái thế giới còn là lửa thôi, mình ăn vô cái nó thành lực. Cho nên bệnh nạn của ngày một miền liếm ấy. Bây giờ câu hỏi được đặt ra hỏi quý vị, mình đến thế gian mình năng lượng được không? Không. Nhưng mà chúng sanh ở thế giới địa ngục, nhất là cái địa ngục thuộc về nhà quỷ đó, thì chỉ có ăn lửa thôi, chúng ta cái gì. Cái người nào mà giận hờn nhiều, sân si nhiều đó, thì chết xuống sẽ vô trong cái địa ngục này. Bây giờ quý vị biết tại sao mình giận không? Ở đây ai không giận thì giơ tay thôi. Không ai không có giận hết. Thế thì bây giờ tôi hỏi mình đặt ra tại sao mình giận? Ai trả lời? Vâng, cô. Nóng. Cô Hòa trả lời là tại vì nóng. Phải cô Hòa? Tại vì nóng chứ mình giận. Không phải. Thế thì mời anh này. À, tại vì không có làm mình vừa ý cho nên mình giận. Vậy thì cái gì để được vừa ý? Cái thân, cái tâm, cái thức hay là cái ý? Cái ý nó là cái gì? Cái ý trong danh từ diễn tích học gọi là A là do thức. A là do thức tức là năng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn. Tức là cái mà hay chứa, bị chứa và chứa cái tự yêu mình. Thực sự ra chồng nói yêu vợ, vợ nói yêu chồng là cái điều không có đúng sự thật. Yêu ai trước? Yêu mình trước. Hồi sáng buổi giờ làm gì trước? Súc miệng, đánh răng, xoa gương, chải đầu, đánh phấn. Rõ ràng mình thương mình chứ đâu thương chồng đâu. Vậy mà nói thương chồng là điều không đúng. Rồi mình đánh xong đánh phấn cái tự ngã của mình. Ngày hôm đó nếu mình vui thì bao nhiêu chuyện trôi qua hết, cho nên mình buồn bao nhiêu chuyện người khác cũng bị ảnh hưởng lại. Thì có câu chuyện về để kể quý vị nghe này, rất là đơn giản. Quý vị sẽ thấy tại sao mà giận. Có một đứa bé ngày nào nó cũng giận hết. Thì nó lên nó hỏi thưa bố, bây giờ con phải làm sao? Thì ông bố nó nói dễ lắm con. Khi nào con giận nó thì con ra hàng rào gỗ rồi con đóng lên đó một cây đinh. Thì đứa bé nó tháng nó đóng tới 30 cây đinh luôn. Có nghĩa là ngày nào cũng giận. Thế tháng sau thì nó không xấu hổ quá. Nó thưa bố bây giờ con phải làm sao? Bố nó là thôi thì ngày nào con không giận đó con ra con rút một cây đinh. Thì đứa bé nó suốt 30 ngày sau thì nó rút hết 30 cây đinh. Thì ông bố mới xoa đầu nó con rất là ngoan. Của bố, bởi vì con đã làm được cái việc mà con thực hiện, nhưng con ra đây với bố. Ông già dắt tay đứa bé ra hàng rào và chỉ lên trên những cái vết mà còn lại sau khi nhổ đinh này con. Tuy rằng con đã giận dữ và con đã hết giận, nhưng mà kìa cũng trong trên hàng rào vẫn còn có những cái lỗ hổng. Cho nên tốt nhất là đừng để giận. Chồng giận vợ là xin lỗi rồi, có đúng không? Được không? Vợ xin lỗi chồng được không? Không được. Cho nên tốt nhất là đừng giận. Nhưng bây giờ làm sao nó đừng giận? Nó đơn giản. Cái đó nó giống như cỏ mùa đông của Na Uy thì địa phần lan nó nằm sâu với nó. Bây giờ có nắng thì nó mật nó dữ. Cho nên tham sân si mạnh nghi ác kiến thủ với phấn thượng tà thủ. Nó là những cái chân mà nó nằm sát sâu dưới cái mặt năng thức. Chờ có cơ hội là nó sẽ dùng lên. Nhưng ngày nào mình ăn chay mình cũng ráng mình nhịn chút, con nó nói gì mình cũng làm thinh ấy. Nhưng mà để qua ngày ăn mặn là con biết mặt má. Tức là cái hờn, cái giận, cái tự ngã, cái anh đó là cái cell, là cái mây cell, cái đức là tiếng Pháp là cái nông moa. Thế nào là cái nông moa? Cái nông moa là cái nô xuất đấy. Tức là cái không có chủ thể mà mình tự tạo cho nó thành cái chủ thể. Bây giờ mình phân tích thật là kỹ này. Bây giờ cô mặc áo xanh á, thầy hỏi sao đã lại vậy? Đơn giản là không có hổ khó. Cô ở gần đây không? À. thì cái kế hoạch hay là cái dự định mà đi tới chùa Nghe Pháp này là đã có từ lâu hay là mới có? Mới có. Nhưng hôm nay cô tới đây á, là bằng cái thân tới, bằng cái xe tới hay là bằng cái tâm tới? Cái việc cứ để một người cảm ơn. Cho cô đã làm pháo tay. Vì ngồi xích lên trên này cho nó kín cái ghế này là nhiều người tôi vô sau á. Những người ngồi trước vô ngồi lên trên luôn đi. Những ai vô sau là lấy ghế thằng ngồi cho nó đủ. Quý vị đi vô sau ngồi vô cho nó đủ ghế lên trên. Rồi. Cô này trả lời nó là thành thật là cái tâm nó dẫn cô tới đây. Vậy thì cái tâm nó khiến cho thân tâm. Rồi. Thì bây giờ cái gì nó làm cho mình dẫn? Cái tâm nó bắt mình phải thể hiện lấy mình dẫn. Thì bây giờ việc làm ác, việc làm thiện là cái thân làm, cái tâm làm. Trong kinh Pháp Cú nó là tâm là chủ, tâm tập tác, tâm dẫn đầu tập tác. Vậy thì bây giờ mình phải tu cái gì trước? Dạ, mình thấy cái dụng tu thân hơi nhiều. Phải không? Hầu hết là tu thân. Mặc cái áo thanh đề, chảy cái đầu cho lá, đi xe cho ngon, cái này mới thân thôi chứ chưa thân. Cho nên bây giờ mình phải nhìn thấy rõ mặt mũi của nó. Tại sao mình phải tu nó? Bây giờ nói trước cái chuyện mà cai giận đó đó. Đây không có ai không giận hết. Từ bây giờ dễ. Mình biết là mình giận là không có đúng mà. Nhưng vẫn giận để được. Tại vì mình muốn làm thỏa mãn cái tự ngã mà chứng minh cái lời nói của mình là đúng. Thì bây giờ đó, nếu một người biết tầm quý từ cái xấu hổ đó, đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, trong phòng sống một tấm kiếm thật là lớn. Mỗi lần mình giận mà đến đứng trước tấm kiếm mình soi mặt mình đẹp dễ sợ, đẹp hơn bình thường gấp bội. Quý vị nếu có gọi là đủ cảm giác để tâm. Đó là chuyện thứ nhất về tâm lý học. Chuyện thứ hai đó, không nên có mặt chỗ đôi chối với nhau mà nên đi xuống nhà bếp uống ly nước lạnh cho nó thiệt lạnh thì cái hệ quả của mình nó sẽ hạ xuống đó. Nhưng nó chưa là hết rồi, nó vẫn còn nằm đó. Cái này là giải quyết về tâm lý trị liệu thôi, giống như cái buộc á, mình xoay xoay cho nó đỡ, nó ngứa. Nhưng vấn đề tu của mình là phải dứt sanh tử. Tu ta có một trình độ là phải dỗ luôn tất cả những cái gốc của sanh tử luân hồi, nó dỗ luôn cái nạp độc của nó. Cái này nó là quan trọng. Chứ còn những cái hình thức mà tâm lý trị liệu chỉ là xoa dịu những vết thương của mình bình thường. Nên bây giờ đó, cái việc nó tập suy nghĩ như thế này, mình không là gì cả. Trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm gọi là Thường Bất Kinh Bồ Tát. Ngài Thường Bất Kinh lúc nào đi đến đâu một ai cũng là tôi không dám che các người, cũng dám kinh các người, bởi vì các ngài sẽ là vị Phật trong tương lai, cho nên tôi xin đảnh lễ các ngài. Đó. Còn mình nghĩ mình là ghê gớm, mình là ông này, mình là bà nọ, mình là kỹ sư, mình là bác sĩ, mình tiến sĩ, cho nên thầy đạo có cao hôi mai đó. Về mình biết đó, tôi là ai quan trọng. Tôi không phải bác sĩ, tôi không phải kỹ sư, tôi không phải tiến sĩ, tôi không phải tu sĩ, tôi không phải là cái gì hết. Nhưng mà cái trang diện mục của cái tội đó là gì, quý vị phải nhìn về bên trong inside chứ không phải là outside. Cái quan trọng nhất là lâu nằm mình chỉ thấy người ta chứ không có thấy mình. Ví dụ giống như sinh lý học cũng lên cầm cửa giấy thay vì màu đỏ đấy, thì nó là màu trắng. Ông cầm lên như thế này nó còn rất dễ. Em thấy gì đây không? Thì mấy sinh viên nó thưa thầy, thì em có thấy, họ thấy gì? Thì em thấy tờ giấy trắng. Thì ông thầy cũng để tờ giấy trắng xuống, ông vẽ một cái chấm mực rất là nhỏ. Thì ông đưa lên hỏi anh già, em thấy gì đây không? Thì sinh viên nó thưa thầy, thì em thấy, họ thấy gì? Nó thấy màu đen, chấm đen. Thì ông thầy nói là các gì em thấy như vậy là không có sai, không có đúng, nên đổi cách nhìn lại. Tại sao tờ giấy trắng nó rất là lớn, không thấy mà chỉ thấy chấm đen? Trong cuộc sống chúng ta, chồng, vợ, thầy, trò, cha, mẹ, cái trắng nhiều lắm. Cái nét đẹp của chồng rất là đẹp, nét đẹp người vợ rất là nhiều, nhưng mà chỉ chăm băng nhìn cái màu đen nên cuối cùng nó ly dị. Chúng ta không biết thật sai rằng, chúng ta không biết tha thứ nhau, chúng ta không có biết hối cải với nhau, chúng ta không biết tôn trọng người khác, cho nên mới sinh ra đổ vỡ vậy thôi. Cả chồng cũng vậy, ai cũng có lỗi, họ thương nhau không ai nói lỗi. À, bây giờ tôi chứng minh hiện tượng đối với người khác nhé. Bây giờ anh này mua chiếc xe mới tuần lễ đầu rửa mấy lần? Nếu mua chiếc xe mới tuần lễ đầu rửa mấy lần? Ông cứ nói thật đi, không sao thầy hỏi dễ không? Chắc chắn là mình đã ao bế chiếc xe mới vậy, phải không? Rồi cái tuần lễ sau đó thì cái sự đam mê, cái sự ham thích nó đi đâu? À, nhưng mà tại sao nó giảm? Thì rõ ràng là mình là có mới nó cũ, cho nên nó không có thật. Bây giờ tôi chứng minh quý vị là tình thương, tình yêu nó không có thật, sự hận thù nó không có thật, sự đau khổ cũng không có thật, hạnh phúc cũng không có thật, khổ đau cũng không có thật, giàu cũng không có thật, nghèo cũng không có thật, nước mắt cũng không có thật, tất cả đều không có thật. Mà tại vì mình cho nó là thật cho nên mình mới khổ với nó. Bây giờ hỏi cô thứ hai này nghe. Bông hồng này, every rose has many thorns ha. Bông hồng này hồng thật không giả? Hoa tươi. À, hoa giảng rồi cho nên biết. Ok, thì hỏi người chưa biết ha. Thì đối với hình như hạ học mà trả lời á, thì thực sự nó điều đó không có sai. Tại vì trước mắt mình nó là một hoa tulip là thật, ha. Nhưng mà cần hoa đào kia thì không ai nói nó là thật. Nhưng mà thực tế bản thể của cái hoa tulip này á, mình mới nhìn sâu bằng cái hiện tượng. Bây giờ mấy con dịch câu đấy, câu này tiếng Đức của sư ông nói con dịch là tiếng Việt được như sao nhỉ? An là tên men dim un bịt tên đít, còn an là tên men dim un dít khẩn. Vì mình thì dịch nam men dít sự về đất sinh thang. À, biết sự sửa đấy hả? Mẹ giờ chưa? Ừ? An là phenomen là hiện tượng. An là phenomen in unbestendig là mọi hiện tượng nó là không có thực tướng. An là phenomen in unzik. Mình bắt cái gì qua hai bề phenomen. Và thì cái chân thực tướng của hiện tượng nó là gì? À, nó là le hai. Nó là không. Thực tế nó là không. Thân này cũng không. Nhưng quý vị học bất nhã về, đừng nhìn vợ mình tối nay nói em, nhưng không phải là em thì nguy hiểm. Anh nhưng không phải là anh cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái bản thể đó là như vậy. Cho nên khi mình hiểu được sự thật, nó chỉ là những cái hiện tượng đó, thì mình không có đau khổ về nó. Ví dụ như bà mẹ không có hiểu đạo ấy, một cái ly đẹp như thế này nó rớt, nó bể, thì mình sẽ la lối con mình giữ lắm. Nhưng người hiểu đó, mình rất là bình tĩnh. Từ cái ly này nó được tạo thành từ đất, từ cát, thành một cái ly quý đi chăng nữa, thì có ngày nó cũng phải đi đến chỗ họ đó, thành trụ họ và diệt. Giờ mình nhìn thân mình, quý vị nhìn cái con nhỏ mình nó sao, lớn nó sao, già nó sao, con không giống ai. Đó là mình là tự phản ảnh bởi chính mình. Và nói về nỗi khổ, tôi thì đi đám cưới thì ít, đi đám ma thì nhiều, mấy ngày đám ma quan sát coi đám ma người già, đám ma người trẻ, đám ma con nít, đám ma người lớn, đám ma tự tử, đám ma đủ thứ. Từ quan sát coi đến cái sự khổ đau của con người nó đi đến chỗ nào. Chồng hoặc là mới chết thì thôi, coi như là người vợ, người chồng có thể chết theo được cái người phối ngẫu của mình, thấy ghê lắm, nước mắt mà khóc suốt ngày suốt đêm. Tới tuần lễ thứ hai thì bắt đầu đi chùa gặp bình thường, đến tuần lễ thứ tư thì thầy phải gọi điện thoại tới rồi mới tới cúng tuần. Tới tuần lễ thứ bảy là tôi dẫn một cậu thanh niên đến thưa thầy, đây là bạn mới của con, nên tôi không tin là sự đau khổ của quý vị nó lâu dài, không có tin. Tôi thấy không có thực, cho nên phải nhìn thật vào trong cái bộ mặt của cuộc sống để mình không có bị nó chi phối. Ở trong luận ngữ có nói đó, con người từ mặt đất đứng dậy và chúng ta té xuống mặt đất, và từ chúng ta có thấy tay chống từ đất đứng dậy. Nó sẽ giúp người ta khổ là tại vì người đàn ông là cái người mà luôn luôn mang cái khuynh hướng chiếm hữu, và người đàn bà là cái người luôn luôn mang cái khuynh hướng nương tựa. Nó sẽ chiếm hữu không thành tựu, cái sự nương tựa không thành tựu sẽ ra đau khổ thôi. Nó chỉ vậy thôi. Người ta đi tìm một cái đối tượng khác rồi nó cũng chẳng khá hơn cái gì. Chỉ có cái điều người nào hiểu rõ được cái thực tướng của nó là người đó mới không khổ. Cái vị thấy Đức Phật là Đạt Ma, những cái nụ cười rất là tự tin, rất là hoan hỷ. Tụi mình cũng thấy cười, cười toàn là cười méo không, à, cười không tự nhiên, không tự nhiên. Thế thì cái cười hiểu đạo, tại vì hạnh phúc có tới với mình đi nữa thì nó cũng không có thật. Mấy năm đầu mấy anh thương người con gái thì tặng hoa gì, à, toàn hoa đẹp không, bao nhiêu cũng dám tặng hết. Cưới nhau rồi về tặng hoa gì? Tặng gai hồng. Có hai ba bà con tặng gì? Có nhé. Tặng những lời nói nào mà cay cú nhất, tặng những lời nói nào mà hả dạ nhất, nó là quà thưởng. Quý vị nhìn lại cái đó đúng không? Đó là mình tự tự hại mình. Nhưng mà trong đời này ai hại nhất? Từ bên Úc từ cái giờ mới thầy mình tặng chuyện hôn nhân dị giáo, những người cái thôn, những người khác đạo với nhau, nó là chuyện đàn bà, chuyện đàn bà hay là đàn ông thì cũng vậy thôi. Khi định nghĩa thì nó có những câu chuyện hay. Thế nào là đàn bà? Đàn bà trong thế gian này đa phần là tạo nên nhiều tội lỗi, nhưng mà cái ngu xuẩn nhất trong thế gian này là người đàn ông luôn luôn nghe lời người đàn bà. Phải vậy không? Đó, nó vậy đó. Rồi cái gì đó, có một người con gái lúc nào cũng chăm sóc sức đẹp của mình ấy, thì người đàn ông mới nói là tại sao lúc nào anh cũng thấy em chỉ lo sửa soạn sức đẹp, không lo về trí tuệ, không lo về học vấn, không lo về đạo đức. Thì người đàn bà con gái mới trả lời, tại vì lũ đàn ông của các anh nó chỉ biết sắc đẹp, không biết cái gì khác. Phải không? Cho nên thế giới này là thế giới samsara, tức là thế giới tham nhẫn. Tại vì trong thế giới tham bà thì nửa tội và nửa phước. Người nào muốn bỏ cái tội đó thì sẽ bước lên cái phước cao hơn. Còn người nào muốn tội thì bỏ cái phước, nó sẽ đi xuống cái tội gì đó. Nó vậy thôi. Còn những thế giới cao hơn nữa thì không có cần đàn bà. Thế giới chư Phật nó không cần đàn bà. Thế giới chư thiên nó không cần đàn bà. Tại vì nơi đó là tự hóa sanh. Cho nên không cần thân thể có người đàn bà. Ở những cõi khác không có thân thể người đàn bà. Ở cõi này là có thân thể đàn ông đàn bà mới tạo ra một cái nhân vật thứ ba, à, hay là tiếp theo mãi. Nhưng mà những thế giới khác thì không có cần. Cho nên á, khi mình là cái người học Phật, mình hiểu được đạo đó, tu cái tâm nó quan trọng. Tại vì nó biến chuyển đủ thứ đó. Thế thì bây giờ xem ngôi chùa Liên Tâm này, từ hồi cụ Vĩnh Tiên còn mang cái đồ án ra, thấy rất là lớn. Với thầy đến đây đầu tiên là chưa ra hết được thầy Hành Thông, đến thời gian tới thầy Thanh Quang, đến cô Hành Trì, bây giờ là thầy Hành Bảo. Bao nhiêu là cái khó khăn, nhưng được ngày hôm nay ta nói là một thành tựu rất là vĩ đại cho Phần Lan. Mình phải tự cho rằng tháo tay lớn. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị á, dĩ nhiên chúng ta không có tiền thì chúng ta không sai được cái này. Nhưng mà cái tâm nguyện không cùng đức tiên hay được mang chấp hành được bây giờ, đâu có nghĩ là bây giờ nó tới 800-900 ngàn đô đó. Nếu mà 800-900 ngàn đó ai dám sánh, phải không? Nhưng chúng ta bây giờ thành tựu được, thì cái gì quyết định cho cái việc mà để thành được ngôi chùa này? Tiền hay là tâm? Đó, rõ ràng là tâm. Rồi từ nay về sau đó, cái tâm nó sẽ được tưởng dưỡng như thế nào lệ thuộc vào cái sự tu hành của chúng ta và tất cả mọi người. Cho nên hôm qua tôi hỏi như vậy là đi lên chùa, đi qua chùa, đi về chùa, đi xuống chùa, đi ngang chùa, ghé chùa, ai cũng trả lời mình đi đâu? Thì về chùa. Bởi vì mái chùa nó là một cái hồn dân tộc, nó là một cái mái nhà chung quanh nó che chở hết cho chúng ta trong lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc hờn, lúc thương, lúc ghét. Để cái nay mai cũng sẽ có người xin vô ở, thầy bảo tại sao vậy con, giờ con giận chồng con quá hay là con giận vợ con quá, thì ít ra nó cũng có cái chỗ để mình đi hết. Là gia đình mình có người mất, bây giờ mời khách 100 người đâu có chỗ nào chứa, cũng là chùa, rồi cự nhau cũng ở chùa, rồi mấy cô cậu trẻ trẻ họ đi đâu đâu vậy con, không biết đâu là nhưng mà đi đa phần mình đi tìm ý trung nhân, thì cũng là mấy chùa thì cũng tốt thôi, thôi gì đâu, thà rằng vậy nó còn quý hơn là đi lung tung chỗ này chỗ nọ. Mà đi tới chùa thì cha mẹ ngày nào cũng rất là yên tâm, lắng ai không cần biết, nhưng mà ít ra này cũng là cái chỗ để đáng tin cậy. Đứa con trai thanh niên không biết đi chùa thì mẹ cũng quý, sao nó dẫn vợ đi chút luôn không biết. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng có một cái ý niệm tốt, ít ra là như bó Phật đài, những cái tội lỗi nặng này mình không có dám phạm đấy, đó là cái ý niệm tốt. Cho nên mình tu mình phải hướng thượng mà hướng á. Thế thì bây giờ cũng giống như là cái cây vậy đó, cái cây bây giờ mình trồng ở cái phòng tối, nó lớn lên nó hướng đi đâu? Để làm cái gì? Để lấy ánh sáng mặt trời để tạo nên cái gì được tố để nuôi cái cây này. Thì cái cây nó cần cái ánh sáng mà nó phải biến ra cái gì được tố. Ánh sáng đó nó được tiếp thu bởi cái tiêu quang phổ, bởi cái cây này và nó sinh ra lá, sinh ra hoa, rồi nó tàn rụi. Thì mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu nói tiếng Việt, Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà nói tiếng Nhật, Nam Mô A Di Đà Phật, nếu nói tiếng Tàu, Nam Mô A Di Đà Phật, Amitabha Buddha, nếu mà nói tiếng Sanskrit. Thì cái năng lượng mà chuyển giao giữa Đức Phật vô lượng quang nó mạnh gấp trăm ngàn lần ánh sáng mặt trời như vậy. Thì giữa ta và Phật có cái sự giết thủ không? Tiếp nhận không? Có. Nó là chuyện tự nhiên. Cây hoa nó hướng trong mặt trời, nó không cần có điều kiện gì hết, mà nó thấy ánh sáng mà hướng. Mình người sống trong cái quả tối tâm tội lỗi này, khi chúng ta đến với Phật, chúng ta đến với việc thiện, chúng ta đến với cái điều tốt, thì chúng ta sẽ trở thành cái người tốt. Cho nên ông bà mình nói là gần mực thì sao? Gần đèn thế. Có ai chứng minh cho tôi ngược lại là gần mực vẫn không đang và gần đèn vẫn không sáng? À, hoa sen nhỏ. Vì vậy cho nên đạo Phật luôn luôn là lấy hoa sen để tượng trưng cho cái sự thanh khiết. Tại vì hoa sen nó có năm đặc tính. Tính thứ nhất là gần buồn mà chẳng hơn sang một buồn. Bài tâm tầm gì đẹp cần sen. Đọc tiếp hay không? Nó sang ngôn trắng lại trang nhiều vàng. Nhiều vàng hoa trắng hơn sang mà buồn mà chẳng hơn sang một buồn. Hôm qua đất nước đầu đình bỏ quen chiếc áo trong cành hoa sen, em có được thì cho em xin hay là em để làm tin về nhà, áo em có chỉ đường tà gì nữa, và anh kêu có mẹ già chưa sâu, áo anh có chỉ đà lâu, mai mượn cô ấy rồi sau lại dùm, sau rồi anh sẽ trả công, mai mốt lấy chồng anh sẽ biếu cho một nắm sôi bò, một con ngựa quý, một giò rượu tâm, biết cho đôi chiếu em nằm, đôi chân em đắp, đôi tầm em đeo, biếu em quan tâm tiền treo, quan tâm tiền cưới, là đèo bình cao, hai, rất là hai, rất là gần gũi của mình. Mình cái cành hoa sen mà sao treo áo lên được ha? Đó là nó cũng là một cái hiện tượng. Nhưng hoa sen nó là đặc tính như vậy, gần buồn nhưng không bị. Đặc tính thứ hai là nhân quả đồng thời. Trong truyện Kiều có cái câu mà đối với vị cái câu này nằm chỗ nào, kể từ sân ngó đào tới 15 năm mấy bây giờ còn đó, chữ tâm còn một chút này, nằm chỗ nào, ai nói ai con này, nói lúc nào giỏi. Cho cô Hoàng con này đầm hóa tay là sau 15 năm lưu lạc giang hồ rồi đã ở đầu xanh bao nhiêu lần rồi, cái tích thanh của nặng kiều nó không có còn ý nghĩa gì nữa hết. Cho nên là kể từ sáng ngó đầu ta cái ngó sen là cái gì ạ? Cái mầm nó còn rất là non, giống như mấy em mình trẻ, rất là tươi. Mười lăm năm mấy bây giờ còn đâu, trong 15 năm gian trung thì lúc bây giờ thì cái thân làm kiểu không còn hết. Nhưng mà kiên trọng thì sao? Một nho sinh tha thứ hết tất cả lỗi lầm của người vợ, nhưng cũng chỉ nên bắt mình để chụp cha thôi. Cái tâm lúc ban đầu của con người nó trong sạch, giống như nó sen nó nhô lên từ cái bùn dưới nước như vậy. Cho nên gọi là kẻ từ sang nó đầu tâm hay. Thì khi mà cái bông sen nó lên á thì gọi là nhân quả đồng thời. Không có một loài hoa nào, bây giờ quý vị coi cả hoa tulip này, hoa hồng này, khi nó ra hoa là không bao giờ có quả trong này. Nhưng mà trong có hoa sen có cái gì trong đó? Cái quả nằm đâu? Trong cái gương sen, phải không? Cái gương, gương sen đó người ta kêu là cái gương sen nằm trong cái hạt sen. Cho nên các nhà chùa liên tâm nó chùa hạt sen. Liên là hoa sen, tâm là trong sen, chùa hạt sen. Nếu đúng không? Chùa hạt sen là Lotus Can. Chùa hạt sen liên tâm ha. Này cô Hành Trì đặt, cô Hành Trì là đệ tử của chúng tôi, đệ tử nữ thì cô cũng xuất gia sau này thôi, nhưng mà trước đó thì cô dạy đại học Bạc Liêu. Bây giờ thì cô có cái cơ sở là tỉnh Thất Hòa Bình ở Sơn Bình Tê cũng đẹp lắm, chúng tôi có gái trong mấy lần. Thì chắc cụ cũng liên hệ với hoa sen này đấy, cho nên đặt là liên tâm. Nhưng mà phải xuyên tâm liên ha, xuyên tâm liên là sao? Lượng độ thuốc là chữa bá bệnh và nhân quả dị thời. Quý vị thấy không, có một lùa hoa nào đó mà cành, cành lá và hoa nó ra riêng biệt mọi từ hoa sen. Hoa sen nó từ đâu nó lên? Không, nhưng mà nó có chung với lá sen không? Không, nó mọc riêng. Quý vị thấy hoa hồng nó vẫn có thêm những lá, hoa tulip vẫn có kèm những lá, hoa sen là hoa đi riêng nó đi riêng. Mà đặc tính thứ tư đó, hoa sen không phải là lò hoa để cho ông bước vào, có nghĩa là không phải là lò hoa lại lả lơ. Mà hoa sen chỉ để cúng Phật thôi. Chứ có cậu thanh niên nào mà thương một cô thiếu nữ mà anh tặng cho em một hoa sen, cho nên anh về đi tung thôi cho rồi. Người ta hãy tặng nhau hoa hồng ha. Cái này là tục lệ của người Âu, Âu Châu. Cho nên thầy Nhất Hạnh mà năm 1960 khi mà thầy qua bên Nhật Bản, lúc bây giờ Hòa Thượng Thiện Âm còn du học ở đó. Và cái ngày cái là Hanohi tiếng Nhật tức là ngày cũng ngã, giống như đây là Modern Day. Thì thầy Nhất Hạnh thấy những người con gái Nhật cầm những hoa hồng, hoa trắng đi cắm lên ngực của người khác, tiêm lên ngực người khác. Thầy Nhất Hạnh nó hỏi Hòa Thượng Thiện Âm. Hòa Thượng Thiện Âm là tốt nghiệp tiến sĩ Đại học Waseda Nhật, sau đó ngày về dạy Đại học Hạnh năm 1964. Sau đó thực hiện Đại học Wisconsin Mỹ, thỉnh Hòa Thượng qua và thường dạy ở Đại học Wisconsin cũng lâu. Đến năm 74 thì này thành lập International Buddhist Zen Center ở Los, và đến năm 79 thì này liên tịch. Thì cái câu chuyện mà bông hồng cài áo là xuất xứ từ Nhật Bản. Thầy Nhật Hạnh nói là cái tinh thần của hoa hồng như vậy rất là hay. Thầy về ở Mỹ năm 1966 thì thầy viết đây cái tác phẩm là bông hồng cài áo. Ai đặt thành bản nhạc bông hồng cài áo nó tác giả tôi nghe. Giờ thầy hát quá trời không biết tác giả là ai vậy thầy. Thì Thầy Nhật Hạnh là tác giả của cái tác phẩm bông hồng cài áo thôi. Nhưng mà người mà làm cái bản nhạc á, ai phổ nhạc? Nó cũng như chút nữa nhạc sĩ Phi Lâm ra hát, mà có biết Phi Lâm là ai, chứ ai hát cái bài mà nhiều âm quần pháp cả. Nghe nói là họ cho ra 1 triệu cái CD như vậy. Mà tác giả sắp ra trình diễn quý vị thì không biết tác giả là ai. Cái gì Thế Mỹ, không gì Thế Mỹ, Trần Thế Mỹ, phải không? Phạm Thế Mỹ. Thì ông ta là phổ nhạc bông hồng cài áo. Bất cứ là ai mình có, đầu tiên mình có biết tác giả là ai, rồi người nào sáng tác cái nhạc đó, những cái này nó rất là quan trọng. nhớ tên người, nhớ ngày tháng năm sinh, nhớ tác giả, nhớ tác phẩm, và tập nhớ. Cái đó nó quan trọng, mình phải nhớ. Thế thì cái đợt tích thứ năm đó, cuối cùng là cái tính là thanh tịnh. Cho nên hoa sen nó là cái hoa mà được biểu trưng cho cái nền đạo Phật. Đức Phật sinh ra cũng đứng đây hoa sen, đây là một cái biểu tượng đó. Nên thực sự ra Đức Phật sinh ra không phải chỉ nói một nơi mà thiên đường thiên hạ thiên hạ thiên tôn, mà Ngài đi đến bốn phía và Ngài nói được câu là đây là lần sinh cuối cùng của ta. Chúng ta ai nói được câu đó không? Sao chết đi đâu chẳng biết gì hết. Trong lúc đó Phật thì nói đây là lần sinh cuối cùng của ta. Cho nên Phật là bậc đại giác Thế Tôn. Từ nãy thì nói chuyện được thai, sinh làm gì 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 đó. Làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm con, làm cái, làm người tốt, làm người xấu, làm người hiền, làm người dữ. Tất cả đều là do cái tâm niệm của mình nó khởi lên. Bây giờ mình muốn thành một người giỏi, có thể giỏi được không? Được, dễ quá. Tại vì mình muốn dở thôi. Thường thường á, cái tâm lý của người là gì? Làm biến. Cho nên nếu mà thành Phật sẽ thành ông Lên như Buddha. Thành Phật lười biến. Bây giờ ngày 24 đồng hồ đó, chúng ta có bao nhiêu tiếng đồng hồ ngồi đọc sách? Chúng ta có bao nhiêu tiếng đồng hồ ngồi tụng kinh? Chúng ta có bao nhiêu tiếng đồng hồ để ngủ? Chúng ta có bao nhiêu tiếng đồng hồ để giải trí? Chúng ta có bao nhiêu tiếng đồng hồ để ăn? Chúng ta có bao nhiêu tiếng đồng hồ để nghe nhạc? Quý vị nào kiểm soát mà tự mình coi thế là mình hành xử nó có đúng không? Cái gì nhiều nhất? Ngủ thì phải làm đứng hay nằm? Nằm là tượng trưng cho cái thế lười nó nói vậy đó. Ngài Thiện Đạo á, tôi theo cái phép gọi là niệm Phật tâm muội hoặc là Quán Châu tâm muội đó. Cái này là tu thế kỷ thứ năm ở bên Trung Quốc này. Và bây giờ tôi cũng có thầy đệ tử sư huynh của cô Hành Tiền, đó là thầy Hành Tấn á. Quý vị nào mà muốn tu 7 ngày không có nói chuyện gì hết á, và 7 ngày không nằm, chỉ có đi đứng ngồi thôi. À, thì qua bên Đức tu viện Vô Lượng Thọ, qua đó thì quý vị sẽ tu nó là nghiêm mật đó, chứ không phải là nói chuyện lung tung. Đó là sư huynh của thầy Bảo, còn thầy đó là thầy Nguyễn, bên đó cũng thành tấm thì quan tâm là thiêu hai ngón tay để cúng dường, thầy Nguyễn mà ba ngón tay. Mấy thầy đệ tử rất là đặc biệt, mỗi vị có một cái hạnh nguyện riêng như vậy. Nhà tu băng trong tâm bụi này như vậy. Băng trong tâm bụi cũng là niệm đạo, nó là cứ đi niệm Phật, đứng niệm Phật, ngồi niệm Phật, nhưng không có nằm. Nhưng không phải đơn giản, bây giờ trước nhất là mình tập ăn chay đó. Ăn chay. Nhưng ông bà mà nói ăn chay thì sao? Xót ruột, cạo đầu đi. Rác giá, ăn chay xót ruột, cạo đầu rác giá. Ngày xưa đó thì người ta đi tu rồi phải cạo đầu, nó về đâu cần tu, mấy skinhead đó nó nằm tu, cạo đầu quá trời. Nên là hướng này sao, ông Tư sao cạo đầu nó nghe.
Sau đó thì con, bà mẹ con đau đó thì con gái bà mẹ con định đau, trước giờ đến mà mắt thì gầm với 30 con có tóc này làm để cho mẹ con.
Mà nó là cách tu báo hiếu cũng hay, cho tầm pháp tay cho ông Tư. Trong quý vị tôi biết đó rất là nhiều người đi đi biển cẩm mênh mông, khi mà sống nó trao một cái mùa Phật cho con xin ăn chay một tháng, trao hai ba cái nó mua Phật con ăn chay ba tháng, qua ngày sau thấy trả ăn chay thì sao sao này nó thưa thầy con uống cái này đắt. Có người thì muốn xuống tóc, ngay cả có người cũng đi tu, lời nguyện của mình vẫn còn đó nghe, quý vị nhớ rất kỹ, Phật không có phạt mình, Bồ Tát cũng không có đe dọa mình, nhưng mà lời nguyện của mình cũng như những lời thề của mình, nhất là người Phật tử là không có nên thề, đừng có thề xấu. Tất cả những cái lời của mình nói đó, nó cũng giống con cái trời nó ghi sẵn hết đó. Nhất bữa mình chết xuống đó, họ cho mình đọc cái gọi là nghiệp cảnh đại tiền, nghiệp tức là karma, cảnh là kính tức là cái tấm kiếm. Bữa nay quý vị đi chùa Liên Tâm ngày 20/4 là dưới đó nó cũng hiện sẵn hết trên đó. Rồi ngày mốt ngày bữa kia quý vị về làm gì nó cũng sẽ hiện lên đó. đó. Thì mình xuống mình sẽ đối diện với mình coi cái cảnh đó là nó hiện ra như thế nào. Nhưng hôm qua tôi nói định nghĩa về quá trình merit, thế nào là phước và thế nào là đức, thì cái mà làm phước của mình, cái giúp đời, cái giúp người á, nó nằm sẵn. Thay vì mình phải chết lúc 50 tuổi thì mấy ông phán quan tầm quản vương đó là nam thập điện vương đó, ông nó đang ngồi đó chờ chết đã. Thì thân nhân của mình thì có thế này á, làm phước có thế cũng dường kinh đánh tấm, làm cái việc cầu nguyện giúp đời giúp người, thì ông nói là thay vì ông phải chết, nhờ cái phước đức đó thân về sống lại 5 năm nữa. Nó nói là như vậy. Cho nên ông bà mình thấy có những người ngày xưa mà một quan tài đang để đó mà có người trong quan tài kêu sống dậy đó thì tin sao? Tin tại vì có con mèo nó nhảy qua cho người sống dậy, nhưng phải trong cái luân hồi và tái sinh đó là do cái người thân của mình làm những việc phước đức trong cái cuộc sống này, cho nên người chết đó được ảnh hưởng. Mà trong kinh Địa Tạng thì nó là người chết chỉ hưởng được 1/7 nè. Cho nên lúc sống mình làm phước được cái nào thì cố gắng làm trong hiện tại, một cái ác đó. Cho nên trong tứ giới pháp, bây giờ ai biết tứ giới pháp là gì đâu? Nói từ ngay mà việc ác chưa sanh thì đừng làm cho nó sanh, việc ác đã sanh rồi thì đừng làm cho nó sanh nữa, việc thiện cho sanh chưa sanh thì nên làm cho nó sanh, việc thiện đã sanh rồi thì nên phát triển. Đó là gọi tứ giới pháp, là bố thí, ái ngữ lợi hành và đồng sự. Thì tất cả những cái trường hợp này đó, đa phần của người chúng ta thì thích cái dễ vui và thích những cái đơn giản. Thế thì chúng ta bị cái nghiệp nó kéo mình đi, mình không có làm chủ được, cho nên ở đời gọi là buông xuôi theo phần mẹ. Và về phần tôi đến đây thì tôi nghỉ một chút, nhờ mời thầy Nguyên Giác tức là nhạc sĩ Huy Long để bình diện quý vị chút, thầy hát một bài để tôi nghỉ chút mà nói chuyện như đồng thật.
Thì ở phần Lan chưa có CD này, cũng là giữa hai dòng sông. Thì quý vị chiều nay 2:30 quý vị sẽ nghe trình bày một cái bản nhạc trong này nó có thể là giữa dòng sông. Chúng tôi sẽ nói cái nhân duyên sáng tác cái bản nhạc giữa dòng sông và tại sao lại là đặt là giữa hai dòng sông. Trong cái giữa hai dòng sông nó có cái gì hay lắm mà không hay nhưng phải nói hay. Thì quý vị có đón nghe thì trong cái CD này quý vị thấy là không cần nghe một cái cùng vị cũng thấy thoải mái rồi. Biết sao không? Phật Quan Âm và đứng thiền rất là từ bi, người chỉ để trước mặt thôi là thấy là thoải mái rồi. Sau một ngày đi làm đi học mệt mỏi về nhìn thấy ngài thấy hết mệt rồi, cho nên quý vị ủng hộ 10 euro cho quý giá xây cái cổng đông quan tiếp tục. Nhưng mà được cái lợi là mình được chiêm ngưỡng ngài.
Có thêm chữ ký tác giả.
Có thêm người được nó là có thêm chữ ký tác giả. Thì Viên Giác sẽ trình bày một cái bài nhạc trong cái ông vụ này với tựa đề là Con Đò. Con Đò này đó thì nhìn cái cảnh chùa Liên Tâm này, với thầy Hùng Bảo của cái nước khi mà về đây đó thì cuối tuần thì được, cuối tuần thì có Phật tử lai vậy, còn trong tuần thầy cào lối núi thì buồn lắm. Thì cũng giống như là cái tâm trạng của Viên Giác hồi là mới đi trụ trì ở tại một cái thành phố Trung Hoa đó, thì mới đi lên thì Phật tử họ rất là kha khát có một vị thầy về để mà kinh kệ để hướng dẫn Phật tử tu. Nhưng mà thì về ban đầu thì rất là nhiều người tới, nhưng mà rồi tìm vài tuần sau mình cũng lúng túng, mình thời bốn ngày cũng thời kinh đó. Thì là thứ nhất thì là có một cái đặc biệt là phát nguyện, phát nguyện là giữ được những cái gì mà cái truyền thống hay cao đẹp của Phật giáo thì mình sẽ thực hiện. Mà một truyền thống mà không thể bỏ được đối với một người tăng sĩ là đó là ăn cơm quá đường, tập y cúng Phật trước khi ăn. Nhìn thấy các chùa thì quý ngài bận rất là nhiều công việc, mà không có ít có khi nào có thời gian để mà ngồi xuống để mà thắp đi dùng cơm. Cho nên thấy cái cách ăn của thợ con trai ở Việt Nam mình cũng có một cách ăn cơm thợ con trai thấy hay, thấy có một cái gì đó làm cho mình an lạc và giải thoát, cho nên phát nguyện ăn quá đường mỗi ngày. Thì quý ngài thấy khi mà ăn quá đường mỗi ngày như vậy thì chưa trong một hòa thượng đó tới thì cũng thỉnh ăn dùng quá đường, nhưng mà quý ngài nói quý nhất cứ tiếp tục phát triển cái ý nguyện này, quý ngài cũng không nghĩ đó là một cái điểm mừng. Mà trong mỗi đi Phật sự thì thôi, mà ở nhà là dù có một mình tự nấu cơm, tự mình dâm cúng, mình cúng quá đường. Thì cúng quá đường như vậy đó thì một mình là phải chạnh lòng, chạnh lòng mới làm cái bài thơ Con Đò, muốn nói lên một cái tình cảnh của một người tăng sĩ trong một ngôi chùa, nơi mà giống như là cái chùa là một cái chiếc thuyền mà thuyền là thuyền Bát Nhã. Nhưng quý vị đã ngồi một cái chùa Liên Tâm này cũng là một cái chiếc thuyền bên kia bờ chắn, mà nhờ nơi một cái đào tràng đó thì bị khó đưa mình về biên pháp, nhận pháp vào trong cái tâm thức của mình, để rồi theo cái pháp đó mà tu tập, thì chính cái nhân duyên mà về chùa thì quý vị sẽ là một vị Phật tương lai. Nếu mà mình không có về chùa đó, thì nó không có cái nhân duyên Phật pháp đó, thì không biết khi nào mình sẽ gặp được pháp. Thì nói là như vậy, cho nên là chẳng bằng kiếm lên một cái bàn nhà hai cho con được hai cái đó là mất thời gian của quý vị muốn nói một tiếng hộp cũng được. Khi nào có nhân duyên sẽ thuyết cái bài này cho quý vị nghe. Đây chốn là lâm rộng đầy bóng mang xoa giữa cõi lâm ngọn lửa nhân tăng. Đây khói trầm hương
thầy hát không, nhưng mà nhạc là nhạc của thầy rất là hay.
Bây giờ trở lại cái bài giảng vừa rồi. Những cái vị nghe về cái lễ bái thì xin tán. Bây giờ chúng ta xin tán như sáng nay lên danh hiệu của chư Phật, các vị Bồ Tát. Đặc biệt mà tu Pháp Môn Tịnh Độ thì chúng ta xin tán Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Xin tán như thế nào? Như câu 8 này, chúng đức kim thân phi số lượng, quang minh biến chiếu quá thập phương, tâm thế Như Lai vô dự đẳng hằng, thủy chúng sanh đại từ thời. Đức A Di Đà Như Lai đó, ngài có thân tướng rất là cao nghiêm. Chúng đức kim thân phi số lượng, tức là đối với ngài thì chung quanh thân thể của mình á, nghiêm sức bằng cái công đức. Quang minh biến chiếu hóa thập phương là ánh sáng vô lượng quang Amitabha, đó là chiếu khắp trong mười phương vô biên thế giới. Tam thế Như Lai vô dự đẳng cũng là ba đời chư Phật không có ai có thể sánh bằng. Hàm thế chúng sanh đại từ hà, tức là ngài đang chờ đợi chúng sanh để đưa cái người trở về với thế giới của ngài. Thì ngài có 48 đường nguyện, thế ngài còn một phát tạng thì theo, và tay là để ngực cầm cái hoa sen, còn bàn tay là ngài giữ súng. Quý vị nào biết tại sao người ta để ngang ngực, người ta để giữ súng không? Ai phát biểu không? Đức Phật A Di Đà quý vị cũng vẫn thường hay lễ bái, thường hay cầu nguyện, cũng như là thường hay chiêm ngưỡng đó. Tay phải đó giữ xuống là để cứu độ chúng sanh. Nó đúng là chữ Hán, còn tay là năm tứ thánh, còn tay là cứu lục phàm. Năm tứ thánh nó cứ hoa sen cứ về những vị để chứng tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm và a la hán và những vị thánh. Còn tay giữ xuống tức là cứu lục phàm, tức là trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu loại này là Đức Phật đang chờ đợi. Thì đó là Đức A Di Đà Phật. Còn Quan Âm Bồ Tát thì có nhiều cách để xưng tán là Quan Âm Bồ Tát nhiều năm thù, thanh tịnh tam niên lý tiếp tu, thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, khổ ải thường tác độ nhân chu. Thì Quan Âm Bồ Tát nhiều năm thù tức là cái dịu dàng, cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát thì khó có thể mà sánh biết được. Quan Âm Bồ Tát nhiều năm thù, thanh tịnh trang nghiêm lý kiếp tu. Đức Quan Âm Bồ Tát là tu nghĩa trang nghiêm thông, rất là thanh tịnh và trong nhiều kiếp này. Thiên sứ đủ cầu, thiên sứ tức là ngàn cõi một cầu á, thì ngài đều có thể ứng nghiệm ra một ngàn lần trong một lúc. Cho nên gọi là Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Bây giờ quý vị thấy rất là bình thường, chúng ta thấy sau này có những cái biển múa của những người câm điếc của Trung Quốc, họ múa rất là hay. Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn rồi sau đó thì đưa những biển múa này qua Việt Nam, thì ở Trung Quốc bây giờ cũng có những biển múa này. Thế nhưng mà tại sao lại không có 500 tay hay 400 tay mà có thể tới ngàn tay ngàn mắt? Ai biết? Cái vị thế nó rất là đơn giản mà không có để ý. Này Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn tức là ngàn tay và ngàn mắt. Thủ thủ cũng là cái cổ đó, nhờ thủ cũng là cái tay, cho nên chữ Hán nó đồng âm dị nghĩa rất là nhiều. Mà phải biết đây chữ Hán một chút, thủ cái cổ là cái đầu cái cổ, còn cái thủ cái tay á thì nó là một thủ. Ở đây quý vị nào đã tụng hay đọc qua cái Ngũ Bách Danh này giơ tay coi. Phật tử Phần Lan còn mới nhiều, tức là 500 danh hiệu của Đức Quan Âm Bồ Tát. Thì ngài là muốn độ cho người nam thì hiện ra người nam, muốn độ cho người nữ thì hiện ra cho người nữ. Cho nên có người hỏi là Quan Âm nó là đàn ông hay là đàn bà, thứ đức nó là Rishabhat Vedaponogestan, tức là vị Bồ Tát này nó không có hình tướng nào nhất định, không phải cái này mà cũng chẳng phải là cái kia. Khi muốn độ cho người nam thì ngài hiện ra thân người nam để độ, khi muốn độ cho người nữ thì ngài hiện ra thân người nữ để độ, khi muốn độ cho người ăn xin thì ngài hiện ra người ăn xin để độ. Cho nên Bồ Tát thì thiên biến vạn hóa, và ngài có 500 cái hóa thân như vậy. Cho nên 500 người thì bao nhiêu cái tay? ngàn hàng tháng bao nhiêu con mắt. Nói vậy nó quý vị hiểu đơn giản vậy thôi. Quý vị nên đọc cái quyển là Nam Hải Phổ Đàn Sơn Dị Truyện á, kể chuyện rất là hay. Những hóa thân của Đức Phật đang Bồ Tát ở bên Trung Quốc nên đọc rất là đặc biệt. Rồi thì có thêm những quan âm Bồ Tát diệu năng đường thanh tịnh trang nghiêm vị chúng tôi thiên sứ hữu cầu thiên sứ khổ ải thường tác độ nhân chung, tức là trong cái biển khổ sanh tử luân hồi này ngài thường tạo ra cái chiếc thuyền để đưa con người qua biển khổ. Rõ ràng là thiền từ tới chờ đó mình là cách hành hương đi lang thang trong sáu đẻ luân hồi, mình vẫn còn đơn ngáo, mình chưa biết gì hết. Nhiều chùa cũng đã là may mắn rồi, chứ bữa nay đi trên Vĩ Nô nó còn ghê nữa. Cũng là chiếc thuyền, thuyền nó chở đi ước khác, thuyền này chở đây có trong chai ngon theo cái nghe pháp, nghe ý người đi đó. Nên đây nó là thiên đường của độ vô nhân quán và địa ngục vô môn hữu cách tầm. Có thiên đường á là có đường đi nào mà ít người tìm tới. Còn mới là chim nê rồi casino rồi cái gì đó karaoke đó, là nó không có cửa ấy. Nhưng mà ta đứng phát nguyện đó, mua giấy để đi vô. Còn cúng chùa thì nhiều lúc cũng so đo là chút coi nó nên cúng như vậy hay không đó. Cho nên gọi là thiên đường hữu độ vô nhân quán. Cái cõi giải thoát á thì rất là hiếm người đấy, nhưng mà địa ngục vô môn hữu cách tầm, cái cánh cửa địa ngục thì không có cửa, nhưng mà người nào cũng thích đi vô đấy. Hoặc là bảo quan định phật nhân đến quả quá khứ chánh pháp minh như lai như nguyện hoàng vi thiên thủ nhận cứu hộ cùng sanh tất tất thờ. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật từ trong vô lượng vô kiếp rồi, cho nên gọi là bảo quan định phật nhân đến quả. Ngài nhận Phật hiệu là Bảo Quang Như Lai, cũng chính với tiên minh thành tức hiện thể thế gian giải vô thượng sĩ thì người được phương thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cho nên cái chùa nào mà mang tên Bảo Quang đó là danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Bảo Quang đảnh Phật nhân đến quả quá khứ chánh pháp minh Như Lai, trong quá khứ ngài đã vì chánh pháp mà ngài đã giúp đỡ làm sáng tỏ cái giáo lý của Đức Như Lai, bi nguyện hoằng vi thiên thủ nhận, cái lòng từ bi của ngài đó như hiện thân của Đức Đạt Lai Đạt Ma ngày hôm nay revealing is a true compassion. Tôn giáo của tôi là một cái lòng từ chân thật. Chứ ngài không có tôi theo đạo Phật, tôi cũng không có theo Thiên Chúa, tôi cũng không có theo gì. Ngài không bao giờ đã phá cho tôn giáo khác đấy. My religion is the true compassion. Rõ ràng nó như vậy. Thế mình dùng cái lòng thương của một vị Bồ Tát để đi soi dịu tất cả những nỗi khổ của nhân sinh. Nội cái lòng từ của một cái vị Bồ Tát như vậy đó, thì mình đối với ngài chuyển đạo hay là ngài pháp nhiên hay là ngài thân con của nhật thì ngài nghĩ rất là hay. Ngài nói là Phật rất là thương những người tội lỗi nhiều, muốn cứu vớt những người đã cho nó hiện ra nhiều cái thân tướng khác nhau. Bây giờ quý vị nếu nó qua đứa con mà một đứa nó bệnh tật, nó què, nó mù, nó đưa, nó điếc thì quý vị thương đứa nào biết? Thương nó bị bệnh đấy. Cho nên Đức Phật rất là thương những người uống rượu, những người đánh bạc. Dạ, Phật để ý chiều mấy người đó, nó nghe mấy người thấy Phật thôi. Cái Phật thương những người đó giống cha mẹ thương cái người con mà bị bệnh tật nhiều. Chứng minh thì bà đặt ra a trần thế vô não những người này là những người mà tội lỗi nhất cháu gia nhất thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi mà vô não mà gặp Đức Phật thì vô não nó làm sao? Này ông Cồ Đàm, ông hãy dừng lại. Thì Đức Phật nói là làm sao? Chính ngươi mới là kẻ đáng dừng lại. Còn Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi. Khi ông nghe câu đó rồi thì ông Satori đi, ngộ đi, enlightenment đi. Mà mai hồi đó ông gặp Phật chẳng gặp mình ra. Chắc mình bị hôm qua khúc quá. Tại mình không có đủ cái lòng từ giống như Đức Phật. Đức Phật đủ khả năng để chuyển hóa. Đó cái người ác như vậy á mà Phật độ nhanh như vậy. Ngài Bà Tiên mà A Thế nghe lời dụ dỗ của Địa Bà Đập Đa cho nên ông ta giam cha mình vào trong một tháp để mà cướp ngôi. Còn ở Vê Đề Hi thấy rất là đau lòng cho nên hoàng hậu mới bắt đầu là kể về khi nhỏ đó, A Tập Thế bị bệnh như thế nào, mụn nhọt sưng như thế nào, và chính vua Bimbisara tức vua Thần Bạch Sala vì muốn con mình không có bị đau đớn cho nên dùng miệng của mình để hút tất cả những độc từ trong mụn nó ra. Thì A Tập Thế nghe vậy có cảm động, cho nên muốn bảo là quân bay đâu hãy thảo phụ quân ta ra. Thì khi mà cái tâm mà phản tỉnh như vậy là đã chứng được đạo. Chính ngay cái lúc phản tỉnh đó mà vô não kết quả diệt lưu và chính A Tập Thế cũng kết quả diệt lưu. Cho nên phản ứng hiện trong những cái cơ duyên, dù người ác là ác bao nhiêu đi chăng nữa, người đó cũng có thể thành đạo được. Và sự tích của cái ví dụ chuyện của đặc biệt là của miền Bắc hơn, nên là chúng ta phải từ cái dịch chuyện này từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Nó kể câu chuyện là trong làng nọ thì có một người đồ tể của ngôi chùa. Việt Nam mình thì làng nào cũng có chùa. Là ngày xưa không có đồng hồ, cho nên khi mà nghe cái kinh chùa thì dân làng dạy người đi cái đi cày, người cái đi vừa, người đi chợ. Đồ tể thì dạy làm để chuẩn bị làm thịt heo. Thế thì ngày nào sư phụ cũng kêu tiếng biểu về dòng chuông hết. Nhưng một hôm thì hòa thượng nằm có thấy một người già hay một cô gái với lại năm đứa nhỏ mặc đồ trắng hết tới báo tin là thưa ngài con đi xin ngài một điều. Thì hòa thượng cũng hỏi điều gì, thì cái người đồng bào nó con chỉ yêu cầu một điều là ngày mai hòa thượng đừng có kêu tiếng biểu về dòng chuông thôi. Hòa thượng hỏi tại sao, thì người đàn bà nó nói dạ con chỉ mong vậy thôi, còn lý do thì ngài sẽ biết sau. Thì mà thường nói là tưởng chuyện gì nó khó thì chuyện không dễ, chuyện dòng chuông ngày mai thì cũng đơn giản thôi. Ngày mai mà thường không cây chú tiểu dạy dòng chuông thì cả dân làng ngủ quên. Thì cái ông đồ tể này ổng cũng ngủ quên luôn, thì sáng ra không có làm thịt lợn được, ông rất là bực. Ông mang cái con dao đem tới chùa chửi thầy, anh bảo sao hôm nay không kêu chú tiểu với dạy dục chung. Rồi lúc bây giờ thì chửi mặt sắc sư phụ trụ trì dữ lắm, nên sư phụ không có nói gì. Ông ta mang cái con dao mà giết lợn nó về lại nhà, thì cái con heo mà định giết sáng nay nó sinh ra năm con. Từ đó về sau đó, bây giờ thì ông cũng mang con dao nó trở lại chùa. Mà khi mang dao lên ở chùa thì ông cắm cái cây con dao mà giết lợn nó ngay trước sân chùa. Ông thề là từ nay về sau không bao giờ làm việc ác nữa. Từ đó nó mọc lên một cái cây có màu huyết heo, cho nên gọi là cây huyết diệu. Cái vị thứ hai chuyện rất là hay. Thì cho Phật phản tỉnh cái gì? Cái tâm của người giàu là làm ác giết 1.000 con heo, 1.000 con heo đi trên nửa chùa đấy, thì phản tỉnh á là chư Phật kêu thánh kiến minh cho là phản tỉnh. Cũng như từ Trung Quốc mà Triều Mạng Tranh có kể câu chuyện là hai cái vợ chồng người đó rất là nghèo, sinh sống bằng cái nghề gọi là bán rau quả đó, rất là từ thiện. Thì những ai mà đến mà khuyến giúp thì cái người vợ là luôn luôn là giúp đỡ. Thì người chồng chỉ đi làm cái nhiệm vụ là kéo xe đánh xe để mà cho vợ có đủ hàng hóa để mà buôn bán. Thì có người tới khuyên cúng này cúng kia thì cô ta cũng cúng. Nhưng một hôm á thì có người đến khuyên là chị làm cái nghề này thì lấy ăn chay, thì cô ta thấy cũng hay, cho nên cô ta về bắt đầu là ăn chay. Thì người chồng phản đối, mà tôi nghĩ trong gia đình quý vị cũng vậy thôi. Có người thì cũng thích ăn chay, mà trong lúc vợ ăn chay thì chồng không chịu ăn, hoặc là con ăn nhưng mà chồng vợ không có ăn. Chẳng hạn trong gia đình nó có những cái chứng duyên như vậy, nó thực sự cũng nên mừng trong những trường hợp này, chứ đừng có nên buồn. Mừng có thể là một cái nhân duyên định, nhưng mà giúp cho mình có được một cái tâm để mình thắng tiến hơn. Thì người vợ vẫn ăn chay nhưng mà vẫn nuôi giúp chồng thì cũng phải nấu đồ mặn như thế. Nhưng mà người chồng thấy người vợ mình sao càng ngày càng có nhiều cái ý tưởng kỳ lạ. Cho nên có những người bạn, có người chồng nó có khuyên là thôi bây giờ nên đổi nghề, nên đổi nghề bán rau quả, làm nghề làm thịt heo. Thì người vợ cũng thích heo, nhưng người vợ rất là đau khổ. Bây giờ em ăn chay từ bán rau quả bây giờ không được bán, bây giờ ăn chay mà làm sao mà làm nghề thịt heo được. Nhưng mà người chồng cái riết cuối cùng đó là bắt người vợ là phải khi mà anh bổ lợn, nếu là người vợ có nắm hai cái chân sau con lợn, rồi người chồng đó là thật quyết, thì cô ta rất là đau khổ. Mà cô ta không biết làm sao thì làm cầu nguyện từ chữ thiên xuống mắt bảo không sao, bây giờ việc của nhà ngươi làm cho nó tháo lên tới trên thiên đình rồi. Chữ thiên ta cũng biết rồi, thì bây giờ mỗi lần mà con lợn mà bị mổ đó thì ngươi cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự cầu nguyện cho ngươi được sanh về thế giới của chư Phật. Vậy đó, cô ta không biết cần làm cách gì hết. Thì cuối cùng lại thì người chồng cũng chết. Và người thì, nhưng mà chưa chết trước vợ, thì người vợ nó là còn 7 ngày nữa thì em sẽ vãng sanh. Tại vì trước đó thì người vợ biết là mình sẽ ra đi, mà cái bầy heo này nó được sanh về thế giới cực lạc, thế là nó tới nó báo mộng. Cái người chồng em mới giỡn làm gì có chuyện đó, làm gì có cái chuyện mà 7 ngày để em chết. Rõ ràng đến ngày thứ 6, ngày thứ 7 cả một bầy heo nó hiện ra niệm Phật, niệm Phật cái nó đưa cái cô vợ nó về thế giới cực lạc. Cuối chồng cùng người chồng tức tỉnh. Câu chuyện hay. Thế thì bây giờ trong gia đình quý vị cũng vậy. Có thể là trong lúc mình làm việc thiện thì chồng mình muốn làm việc ác thì không ra hết, mình không đổ được người này thì đổ bằng cách là gửi mà tôi có nấu thịt cho chồng ăn thì cầu nguyện cho miếng thịt nó được, cái con vật nó được sanh về thế giới cái chư Phật, thì con vật nó vẫn được sanh như thường, mình vẫn được phước đức như thường, chứ không phải là mình nấu mạnh mà mình bị tội. Tại vì cái đó là điều của chồng muốn, nhưng mà là điều của mình muốn. Nó thì từ thật cái câu chuyện này nhân nào quả nấy nó rất là rõ ràng trong trường hợp. Thế thì từ đó ngày Sinh Lam Sô Ni tức là Thanh Quan Thánh Nhân, tức là giáo tổ của tịnh độ chân tâm của Việt Bản này, này đó là người ác tu hơn chứng thêm người hiền. Nói như vậy không có nghĩa là về về làm ác, nhưng điều đó có nghĩa là người ác vẫn có thể chứng đạo. Đó thì cái câu chuyện con vợ mà còn được vãng sanh, không gì mình con người, con người còn được vãng sanh là uổng. À, đó cho nên con lợn vẫn được vãng sanh, thì con người không thể mà không vãng sanh được, nhất là chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ. Thì chúng ta tán thán danh hiệu của Phật, đó là Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức A Di Đà và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Có đầu tam thán là đảnh thượng bảo bình hiền Phật sự biết mau phóng trung kiến thập phương cử túc chân tình chư quốc độ phổ tiếp tịnh nhân quy lạc quan, tức là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Phạm gọi là Maha Samaprada Bodhisattva. Cái vị này á, ở trên đầu của ngài có một cái bình nước. Bình nước này là đựng gì? Đựng những cái công tác thật sự của ngài, những cái lời nguyện của ngài. Nếu thế giới này có một người kêu, bây giờ con muốn sanh về cái thế giới của ngài, thì hai cái vị Bồ Tát này là người mà có nhiệm vụ tiếp dẫn về cái thế giới mà Tây Phương là hạnh nguyện. Đảnh thượng bảo bình hiện sự dứt mau phóng trung kiến thập phương, trong từng cái lỗ chân lông của ngài phóng ra hào quang trong vô lượng thế giới khác. Nhưng tại vì mình không có tiếp xúc được, là tại vì mình không có hướng đến, cũng giống như ánh sáng mặt trời hay là ánh sáng vô lượng quang mà tôi mới vừa nói trình bày, cũng giống như là một cái tàn cây nó quá lớn thì ánh sáng không thể xuyên qua được. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, người ta có thể độ hết tất cả chúng sanh, mà đối với những người vô duyên thì ta không thể độ được. Rõ ràng là như vậy. Giáo pháp rất là hai tu có thể chứng, mà đối với những người không có muốn gần gũi, không có muốn gần chùa, không muốn tu học, không có muốn làm việc lành, thì đó trường hợp này thì Phật cũng có thể độ được. Cho nên cái quan trọng đó là cái người đó phải có nhân duyên, có Phật pháp thì mới có thể độ được. Đảnh thượng bảo bình hiền Phật sự nhất mau phóng trung kiến thập phương phổ tiếp chấn kình chư quốc độ, tức là một cái gọi là gì, một cái nhúng chân của ngài thì nó có thể biến cho mười phương vũ trụ thế giới, tức là một cái tâm niệm, nhất niệm biến tam thiên cái niệm của ngài khởi lên nhất thì nó sẽ biến trong vô tam thiên đại thiên thế giới. Mà một thế giới hải của Đức Phật là nó rất là lớn. Ở giữa này là một cái núi Tu Di, và trên tầng Tây Tùng là tầng thứ 33 là không có trời là Phạm Thiên, Phạm Thiên rồi là Đức Phật là Đế Va. Ông này thì ngày nào có mùng một mà ông đi tùng, ngày mùng tám, ngày mùng ba thì những thiên sứ đi tùng, và ngày 14, ngày 30 thì những ông đông công thái tử đi tùng. Ví dụ như ông đi tới Nam Thị Bồ Châu này, ông đi tới ông Châu, tới Đức Mận Lan, ông đi từ dưới Thanh Nhĩ Kỳ lên Tu Lu Khu rồi lên Trúc Tân Đê đi cùng. Nhìn thấy nào đệ tử và thượng tâm đệ tử trong mấy cái đèn quê có được chứ không có tử thành bảo đệ tử thì ai thì đi mà sao thì ra một món chay ngày mùng một ăn chay mà lấy lý do là đi chụp cưới mà nên ăn thế nó được hay không. Thế thì chính trong mua cửa đời đế tích này ông có nói là áp hàng thai Atula hơi nhiều mà chưa thiên đó. Nhưng mà nếu cũng ngày 8, ngày 3, 14, ngày 30, ngày 1 ông đi trong năm Thị Bồ Châu này, ông đi trong cõi Ta Bà này, ông đến xứ Phần Lan, ông đến những vùng tôi mới vừa kể, ông thấy những người Phật tử có quy tâm bảo, có pháp danh và là thọ Bồ Tát giới, những cái ăn chay trường, ăn chay kỳ, biết làm lành, đứng dữ thì ông rất là vui. Ông về ông nói là Atula đã giảm và chư thiên bây giờ đang tăng. Cho nên lý do như vậy đó quý vị không có được ăn chay thế. Đám cưới một chúng ngày mùng một thì có hai cách. Ở nhà gỡ bao thơ để cho cô dâu vui vẻ tục là cách thứ hai. Bây giờ mình nói gia chủ mình nói mình ăn chay nên họ có ăn chay thì vậy thôi. Còn không đấy thì thôi, thì cứ đi. Mấy ngày đó đi đám cưới rồi không có sao đâu. Đi tâm ma thôi đó. Cái trong từng trường hợp này cho nên quý vị không có thể ăn chay thế ngày mùng 2 được, cũng không ăn chay thế ngày mùng 4 được. Nói như vậy là cố gắng ha. Tại vì những ngày này là những ngày mà chư thiên ta đi tùng đấy, tuy là mình không có thấy. Cho nên nói là cần tạo già lắm địa thờ thờ thế nguyện sanh, tuy vô nhân cách tạo diệt dị thánh nhân hành. Trong vườn chùa, trong chùa đó, tuy là không, mình không thấy ai hết đó, nhưng mà thiên thần Bồ Tát hộ pháp ta đi tùng cần thấy. Tuy vô nhân khách đáo là tuy là có thấy người khách nào tới, nhưng mà gì chỉ thánh nhân hành, cho nên là có những bậc thánh nhân ta đi tùng. Cho nên trong cuộc sống của mình có những cái mình ô tự làm đó có ai biết đâu, người không biết nhưng mà Phật biết, chư thiên biết, biết thấy. Các vị đã biết không phải Phật mình ghi sẵn. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ mượn nợ ngân hàng có phải trả không? Trả có lời không? Vậy mình ăn con gà mình trả mấy con thì cũng phải trả con rưỡi là hai con chứ, chứ làm sao mà bắt nợ người ta mất mạng người ta luôn á, thì mình phải trả nợ người ta. Cho nên bây giờ về già đó cái bà nó sợ hệ số đau con nhức quá thì đúng rồi, giờ con cái tép đó, nó cắn từ từ nó nhức mỏi mấy thầy ta đâu ai nhức còn lá đậu hũ cắn. Cho nên quý vị phải cố gắng ăn chay thêm một chút. Thực sự ăn chay bây giờ nó rất là có lợi, có lợi. Thì mình phải có một cái niệm gọi là tán dương cái công đức của chư Phật và các vị Bồ Tát. Và bây giờ tôi tập cho quý vị sống một cuộc sống thoải mái, khỏe, đi chùa, ở xã hội như vậy. Tốt nhất là đừng có thấy cái xấu của người ta, cứ thấy cái đẹp của người ta mình tán dương cái điều đó. Còn giờ có thấy chồng mình, có vợ mình, trong gia đình có thứ là người nào này thấy cái xấu của ta, đừng thấy cái xấu, thấy cái xấu nó mệt lắm. Cho nên học bài nó thuộc mà tại vì cứ nhớ cái xấu hoài, nhưng đâu nhớ đâu. Cho nên tôi có một cái khả năng mà có thể là trong thư viện luận giám là 9.000 cuốn sách, thì cho quý vị lấy bất cứ cuốn nào ra thì tôi sẽ nói nội dung cũng đó gì. À, từ đó để nhớ mấy trăm cái điện thoại, nó mấy trăm bài thơ trong đầu tôi cứ giỡn để sách thì thôi thuộc lòng hết. Bây giờ tôi đọc cuốn sách thì có ngày tôi đọc 300 sách, có ngày đọc 200 sách, có ngày đọc 100 sách. Đọc xong rồi tôi có, tôi để đó cần cái từ lúc thằng kéo là Nó nói tiếng Tây, rồi nói tiếng Tây, nói tiếng Đạo, nói tiếng Đạo, nói tiếng Nhật, nói tiếng Nhật, nói tiếng Đức, nói tiếng Đức, nói tiếng Anh, nói tiếng Hoàng Lan, nó chưa học. Thì mình để nó theo từng cái kéo á, cái hồi mình kéo nó thôi. Tại vì mình phải chuyên vào cái gì nó tốt á, thì nó sẽ thành tựu rất tốt. Còn quý vị, tại vì cái bản ngã mình nó lớn quá, mình muốn mình phải hơn người ta, để cho nó thua người ta, cho nên chiến thắng nổi cái hơn đó không á, là mình đã mất biết bao nhiêu là năng lượng. Cho nên cái quan trọng nhất á, là mình phải biết mình là và chỉ nhìn cho tốt của người khác, đừng bao giờ nhìn cái xấu. Tôi thấy người Việt Nam mình, tôi thấy người Trung Quốc họ cũng nhiều chuyện mà không bằng người Việt Nam. Việt Nam mình nói nhỏ thì nghe to, mà nó to không chịu nghe, phải không? Mấy cô nó thầm thầm với cô ta mà không nghe rõ, nó nhớ hoài. Nhất là cái gì mà hẳn ai nhớ khủng khiếp, cái này không tới đâu hết. Mình phải dùng cái lòng từ bi để mà hóa giải tất cả những cái hận thù đó. Tại vì mình cũng có lỗi mà, người khác cũng có lỗi. Vậy thì cái lỗi của người ta chính là cái lỗi của mình. Bồ Tát á, nguyện đợi chúng sanh thọ vô lượng khổ, nguyện thay thế cái khổ của chúng sanh nên làm đỡ cái khổ của mình. Thì mình ruộng ai cũng có cỏ hết á, mà cỏ là ruộng người nào thì nó tự thúc tiêu này đó. Người Việt Nam mình hay nhổ cỏ ruộng mình, bỏ cỏ ruộng người khác, cái này không được. Thì anh có nghĩ là tôi cũng xấu hơn người đó nữa. Vậy đó là nó khỏe thôi, mình thấy người ta tốt hơn mình thì mình mới học thêm được, chứ mình thấy người ta xấu hơn mình đâu có gì đâu mình học được. Mặc cảm từ ti là do cái con người yếu đuối, tại mình quá yếu đuối. Cũng giống như một người vợ luôn luôn muốn nương nhờ nó người chồng, nhưng mà khi nương nhờ không được thì sao? Hằng. Mà cái đó nó không đi tới đâu hết á. Thực sự nó nói chỉ nó đổ vỡ đó thôi, chứ nó không mang tới một cái hạnh phúc tương đối. Ở đây không có chuyện tuyệt đối, tuyệt đối là hạnh phúc lâu dài nguyên viễn, không có bị đổ vỡ. Còn hạnh phúc tương đối là hạnh phúc mà đối đãi với nhau. Cho nên người ta sống ở đây 20 năm, 25 năm, là 50 năm, là đã ăn lễ mừng lắm. Mừng gì hả? Mừng chịu đựng với nhau được mấy chục năm, nó đâu có gì đâu, phải không? Tại vì đeo nhẫn này là làm gì? Là nhẫn nhục để chịu đựng với nhau. Thì người ta ở được 10 năm đang mừng lắm chút, ở được 25 năm anh mừng lớn hơn nữa, 50 năm là càng mừng hơn nữa. Ăn mừng là có công chịu đựng với nhau. Đó là vậy. Bây giờ quán về lòng từ bi ha, mình ngồi xuống niệm Phật cũng được, rồi thì cũng được, quán pháp cũng được. Bây giờ ngồi xuống trong ngày đó, ví dụ như quán về ngày hôm qua tôi đã gặp những tình cảnh như vậy, có thể là ta tới người ta đòi nợ mình, xong rồi mình cho người ta mượn nợ. Nhưng mình nghĩ cái đồng tiền thì trước khi nó đến tay mình thì nó đâu phải của mình, mà nợ thì không trả trong lúc này thì lúc khác cũng sẽ trả. Chồng không trả được vợ trả, mà có quỷ nợ đi chăng nữa thì nhân quả trả. Tôi nói trong đời này tất cả cái gì cũng có thể sai hết, nhưng mà nhân quả không đúng thì không bao giờ sai. Quý vị cứ nhớ điều đó. Nên nhân quả có ba loại. Thứ nhất là nhân quả đồng thời, thứ hai là nhân quả dị thời, và thứ ba là nhân quả dị tục thời. Nhân quả đồng thời là những cái gì mình đánh tiếng chuông lên á là cái nhân, nhưng kết quả mình nghe được cái tiếng chuông hay tiếng mõ thì mình thấy ngay trước mắt. Nhân quả dị thời á, có những cái loại mà mình trồng hạt cam, hạt quýt hay là trồng cái chuối thì nó cũng phải 2-3 năm sau nó có trái, chứ không thể là có trái gì. Và nhân quả dị tục thời đó, quý vị thấy là trong gia đình có 3 người con, nhưng tại sao 2 đứa con đầu rất thông minh, đứa thứ ba sinh ra nó cứ tin tiếng tay? Này là nhân quả dị tục thời. Tức là có những nhân mình đã giết cha giết mẹ người ta biết trước, mình đã chặt tay chặt chân người ta biết trước, bây giờ nó vô lòng con mình để mà để báo lại cái oán ngày xưa mình đã giết hại phá hại gia căn của người ta. Nhân quả nó là như vậy. Cho nên trong hiện tại mình đã thấy, mà ngược lại có những đứa nó rất là thông minh trong thế gian đó thì cha mẹ thì chẳng là bình thường đâu. Cho nên ông bà mình nói cha mẹ cứu thì để con gì, để con tiên, cha mẹ hiền đi, để con giữ, cái đó là nhân quả. Có nhiều cha mẹ rất là hiền lành mà sinh con ra nó nghịch nghịch khủng khiếp. Cho nên trong kinh Suyata là kinh thiền sanh, Phật nó nói vậy nè: nếu người vợ hiểu đạo mà ở người chồng hiểu đạo, tức là một tiên nữ mà sống một quý nam. Nếu mà người chồng hiểu đạo mà người vợ không hiểu đạo, đó là một tiên ông mà sống với một quý nữ. Còn nếu mà người vợ cũng hiểu đạo mà người chồng cũng hiểu đạo, là tiên ông sống với tiên bà, thì sau gia đình Phật người chung một bà. Còn nếu mà chồng cũng không hiểu đạo mà vợ cũng hiểu đạo thì sao? Quỷ nam sống với quỷ nữ sinh ra đám quỷ con thôi. Dễ hiểu mà. Bây giờ quý vị tính sao đó, tính không? Mình sống với ai? Sống với những người mình ưa đi thích, phải có cái tâm tha thứ và cái tâm quán tưởng. Tất cả mọi người đều là cha mình, tất cả mọi người là mẹ mình, tất cả mọi người là người thân của mình, tất cả những sở dĩ họ làm là tại vì họ thiếu cái trí tuệ. Sở dĩ họ đánh mình cũng như bên đạo Chúa đó, nếu ai có đánh con có má bên phải thì sao? Nhiều má trái người ta đánh thêm cái nữa, mình bỏ chạy người ta chưa đánh mình quánh ta nào, không được, người Phật tử không được. Hay có cái tâm gọi là hoan hỷ, tâm chia sẻ, tâm xả kỹ, tâm mà mình phải có cái lòng từ bi. Giống như Đức Phật Đại Lạc Ma khi nghĩ về Trung Quốc, ngài đi ra tị nạn Trung Hoa Cộng sản để xâm chiếm Tây Tạng năm 1950, năm 1949 thì Mao Trạch Đông đã thắng được Nhất Thạch, rồi Tổng Nhất Thạch chạy qua Đài Loan, còn Mao Trạch Đông thì thống tịch cõi Trung Quốc. Rồi năm 1959 thì Đức Phật Đại Lạc Ma qua tị nạn ở Ấn Độ. Mà trong lúc Trung Quốc chịu ý Đức Phật Đại Lạc Ma đủ thứ, mà thế giới thì ta rất là không được Đức Phật Đại Lạc Ma. Thì ngài nói là chúng ta không có hận thù đối với người Trung Quốc, mặc dù người Trung Quốc đã giết người thì cảm thấy chịu người. Đó, từ cái hồi mà cách mạng hóa chứ, thời và dân thanh ấy. Thế thì nó họ cũng là người, cho nên họ vẫn có những cái tội lỗi, có những cái việc nhất định mình nên hóa giải cái hận thù. Và ngài chỉ muốn được là Trung Quốc trở thành Tây Tạng thành một cái xứ tự trị của Trung Quốc thôi. Tôi nghĩ thì trước sau thì cái gì của Syria thì sẽ trả về cho Syria thôi, chỉ là chuyện bình thường thôi. Nhân quả nó vẫn luôn luôn đó, nó còn đó. Nhưng mà đối với ngài là vị Bồ Tát, có cái tấm lòng, ai nói xấu mình, ai đánh đập mình, ai chửi mắng mình, chuyện đó đối với ngài không quan trọng. Mà ngài vẫn dùng cái tình thương đó đối với cả một dân tộc Trung Quốc, đối với những người mà lãnh đạo Trung Quốc, đối với những người cầm quyền Trung Quốc. Và theo cái gương mà bắt bạo động bắt thắng đi, quý vị thấy là thế giới này có ba người mà thế giới cao tục nhiều nhất. Đó là Thánh Căn Đi, ông Đức Đạt Lạt Ma và một vị khác ở bên châu Phi. Thì quý vị thấy đó, súng đạn nó đã có được tất cả. Mà Căn Đi tranh đấu từ thực dân của Nghệ An năm 1948, cao đã độc lập tại Nghệ An, không tốn một cái hồi giọt máu nào. Rằng là đối với người Cộng sản Đông Đức, như người Cộng sản Tây Đức, ngày 9/11/1989 bức tường Bản Đức đã sụp đổ. Đó là một cái sự thăng hoa của cái đời sống tâm linh của con người, không nhất thiết phải dùng bạo động mà phải dùng cái lòng thương để hóa giải. Và mấy chục triệu dân của Đông Đức là Tây Đức cũng trả tiền về hưu, trả tiền bệnh hoạn, lo hết tất cả. Mình thấy gương giữa Đông Đức và Tây Đức thì mình thấy rất là rõ ràng cái trường hợp. Thì chúng ta phải dùng cái lòng từ bi, quan sát từ bi và nhân duyên nó nhiều đời. Bây giờ quan sát nghĩa vợ chồng, tại sao là nào ngày nào nói những lời từ ngọt thân thơ hay ho như vậy? Bây giờ sao mình nói những cái lời nghe nó được với vợ, được với con? Tôi nghĩ nếu mà phải trả tiền lương như người đàn bà đó, là phải cắt đổ người chồng. Từ vì cái công việc nhà, công việc không tay, người đàn bà làm đủ thứ nữa, người chồng chỉ làm các biến về ngồi đó coi tivi được sai vợ này kia, tôi nghĩ bất bình đẳng. Cái gì đây, đồng ý không? Bây giờ người chồng mà có biết chia sẻ, hôm nay từ chán, hốc bụi hay giặt đồ. Tức là người đàn ông nay hiểu biết cái điều đó. Cái thầy này là hòa thượng, có những chùa một hòa thượng đốc cơ, một hòa thượng rí chép nữa, chuyện bình thường đó. Đâu có gì đâu. Việt Nam ngày xưa một đàn ông đi chợ ở quê đó hả? Quê này sao? Bình thường đó, đó có gì đó. Nó rất là bình thường. Mà công việc của người đàn bà nó rất là nhiều việc để có làm. Mình người đàn ông không biết chia sẻ trong cuộc sống thì hạnh phúc nó từ đó nó ra, chứ nó đâu có một đường đấy đâu. Cho nên tục ngữ Nga đó đó, hạnh phúc là những gì người ta đã có, chứ không phải là những gì người ta đi tìm. Đa phần người ta đi tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc có thật không? Nhưng đơn cứ lại cho mình rằng đỡ này được mấy năm? Mấy hai ba năm rồi. Hai mấy năm hạnh phúc. Nhưng mà trong hạnh phúc nó chắc cũng nhiều nước mắt đó. Đó quý vị thấy khổ đau cũng nhiều hơn là hạnh phúc, cho nên nó thất thật. Người ta chúc vậy thôi. Nhưng mà tôi á, đám cưới ở chùa thì tôi thành thật chưa buồn của cô dâu và chú rể. Các sư phụ đó, tôi là sư phụ làm nào, tôi vẫn còn bình mẫn, còn nhớ dài kiểu đó. Còn cái gì? Ngày nào á, cô dâu rất là tự do, chú rể cũng rất là tự do, bởi vì có quyền đi cũng như về, không xin phép ai hết. Có tiền cũng không có phải nói là tôi có bao nhiêu. Bây giờ hai người chung lại là phải bị tốt buộc với nhau, có gì vui đâu mà chung vui. Thành thật chưa buồn một câu cậu cũng không tự do, phải không? Nhưng người chết thì tôi chung vui. Hôm nay chúng ta rất vui mừng bởi vì gia đình quý vị có một người đã ra đi trong cái sự an tĩnh dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật A Di Đà, rất vui. Mới đây đó nó qua bên Na Uy có tình nhớ và vợ chết mà ông chồng vui. Vợ anh không vợ anh thì không có nói, nhưng mà cái ý thức của ổng á, chúng tôi rất là vui bởi vì vợ tôi ra đi khi có đông đủ con cái, có sự hộ niệm của quý thầy, có sự tiếp dẫn của quý thầy. Người hiểu đạo nó là như vậy, chết rất là vui mà cưới nhau là rất là buồn. Mình mới hiểu như vậy, mới hiểu cái điều đó, cho nên mấy thầy đi tu sợ không dám lấy vợ là lấy nhau. Hồi tôi ra ở Nhật á, ở trong chùa Nhật đàng hoàng tụng kinh tiếng Nhật, nói tiếng Nhật mỗi ngày. Cái tới ngày đám cưới mấy thầy tôi đi thăm dự, nó là quá sầm đột tề cái cầu xin lắm cha. Nó mấy ông thầy tại sao là cái thôn bị kỳ mà. Cái mấy bà vợ ông thầy chùa ảnh hồ với tôi nói quá sầm mà tôi thì không hết sân đức cái này cái môn đột tề cầu xin lắm cha. Tôi thấy mấy ông thầy Việt Nam ông nào được tay hết xong lấy vợ uống quá. Mấy vị thấy quan điểm như vậy, Việt Nam cách xa mình đâu có nhiều. 8 tiếng đồng hồ nó bay từ Sài Gòn. Năm tôi qua là cách đây là 40 mấy năm về trước rồi. Họ sống như vậy, họ sống rất là thực tế. Mỗi xã hội thì mình không thể nói là cái nào đúng cái nào sai. Xã hội nó đúng nhưng mà đó mình sai, còn đó mình đúng thì xã hội nó làm sao. Ví dụ như mình đi bên Phần Lan đi bên mặt là đúng, qua mình đi bên trái là đúng hay sai?
Đúng
đúng đúng, ăn nhưng mà sai đó Phần Lan. Vậy thì tôi hỏi quý vị chân lý nào đâu? Cho nên người chồng hay người vợ đừng bao giờ lôi cái chân lý về phía mình. Quý vị không có chân lý đâu. Chân lý nó vượt lên trên bên trái lẫn bên phải. Phải hiểu điều đó. Cho nên đừng có nói mình là đúng hết. Bên trái bên phải đã sai đã đúng. Tùy theo nó tập quán, tùy theo nó phong tục của một nước một vậy thì cái ý người chồng nói gì đâu là chân lý. Mà người đàn ông lúc nào cũng hãnh diện dữ, ăn rất là đúng, em nó là sai. À, chuyện nó không có. Làm ra em nó là đúng, là ăn nó là sai, chuyện đó cũng không có. Đúng. Nếu nhận được cái đó là người giỏi. Vâng, hồi anh đứng đây. Sự thật đó, vâng. Nhưng mà ông thầy sai thì sám hối được đảm bảo là được trước hội đồng kiểm tra. Còn nếu mà cha mẹ mà làm sai đối với con thì hỏi kinh nghiệm ông mình làm sao nói thầy nghe. Dám làm gì kể để chấm nghe. Nếu một người cha mà hối hận đối với con thì làm sao? thì xin lỗi trong một cái đầu đó, xin lỗi mà ông đó không, xin lỗi có cái đầu bây giờ cái đầu 60-70 tuổi nó làm sao đỡ nó làm sao
đối với mấy đứa con
hả?
Dạ thưa chồng, thì mấy đứa con hồi đó tới giờ mà sống như vợ con á thì con chỉ la gầy sơ thôi, đặt cái vụ bể chén này cũng la gầy sơ thôi chứ con chưa bây giờ vẫn giờ quánh mấy đứa con không. Mà nói nhà nó làm đồ gì đó thì vợ con về kêu con đánh cho tụi con không đánh. Nó làm gầy với em thì em la gầy nó còn thua chúng.
Nhưng mà có mấy người con ngồi đây không?
Dạ
không có. Tưởng có nó lên làm chứng được chứ không muốn thì tôi có tiền. Nhưng cái đó cũng là cái hai. Thì cho ông cầm pháo tay trước nha. Tôi nghĩ đó người Á Châu mình đã có những cái vũ phu không thanh niên. Người Âu Châu có những cái hai. Từ thứ hai cho đến thứ nhật người ta ngồi lại trong một ngày thứ nhật ít nhất một tuần một lần đối diện vợ chồng con cái với nhau. Thì mẹ sẽ nói là thứ hai mẹ sẽ nấu món này cho con ăn, thứ ba món B, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật món này món nào. Người ngoài Việt Nam có làm vậy không? Thì tao nấu mày không ăn đem đổ chó ăn. Cho nên cái sự thấu cảm nó không có được giữa người mẹ với con cái. Thì vậy cho nên vợ chồng cũng vậy, chồng chúa vợ tôi đó, xã hội mình gọi là xã hội phong kiến. Thế nào là phong kiến? Phong tước và kiến vỉa, tức là ai có quyền phong tước và kiến vỉa chỉ có vua có quyền. Cho nên trong nhà đó người chồng mà thế cho vua độc tài giữa sân, cho nên mình qua đây phải bỏ này, tại vì cái độc tài nó lỗi thời chính này đó. Đây mình mới cầm cái đô lên là gọi cảnh sát là quản hồn, đâu có vô quán đó nữa. Cho nên cái mình mà thua Á Châu, Âu Châu đó, là thua cái gọi là teamwork, ngồi là người Việt rất là giỏi, nhưng mà giỏi cá nhân đó, còn tập thể thì không có giỏi, tại vì mình không có tôn trọng ai, ai cũng là một cái hòn đảo đó. Cho nên tốt nhất là phải có cái sự gọi là thương lượng với nhau. Tôi ngày xưa thì đoàn đệ tử thì cũng rất là khó, tôi cũng khó lắm, chứ không phải là dễ. Nhưng mà tôi tiếp cận được cái này giáo dục của Nhật Bản và nhân đạo bên Đức, tôi nghĩ là tôi học hỏi được rất là nhiều. Có những cái mà mình phải học từ đệ tử đó, chứ không phải nhất thiết là đệ tử phải học của mình. Thế thì trong gia đình quý vị cũng vậy, mình dạy con cái mà bất cứ cái gì cũng vậy. Cái Á Châu chúng ta, ông thầy đó mình dạy cái điều thầy muốn dạy, còn Âu Châu là dạy cái điều người học trò muốn học, nó khác nhau vậy đó. Quý vị phải hỏi là này con, bây giờ con chọn cái gì? Việt Nam mình mày phải học y khoa, mày phải học tiến sĩ, học xong rồi cái nói thế này, con học biết y khoa cực thì con đâu có học làm gì? Nhưng mà cha mẹ mình mày bác sĩ là ngon lành, nhưng mà cái này hiếm gì sĩ. Cái sĩ nào nó giống sĩ đó là ăn thua cái tư cách của con người. Nhưng mà bác sĩ người ta tư cách thì người đó cũng đâu phải con người. Thôi thì hai đứa một hồi tôi qua như vậy. Cảm ơn quý vị. Bây giờ đó, mời thầy Minh Giác ra đây. Cái quyển này là quyển là free, quyển này là quyển biếu. Thì ít bữa nữa quý vị nào mà đi qua bên Đức á, cái này là tôi viết ngắn gọn lại cái tư tưởng tịnh độ tâm, nhưng tôi không có mang theo tay nhiều tài liệu giáo khoa đó, thì tôi đi hướng dẫn thôi. Vì vậy cho nên lễ Phật đản này hay là Vu Lan có vị nào có về Biên Giác thì mang một mớ về đây, quý vị nên đọc ha. Còn mời thầy Biên Giác ra đây. Where are you? Thầy mời quý vị đến đây nghe. Na